Chương 15, 8 lần sát kiếp A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật theo trong đuổi mù truyền ra, khô gầy lao tăng chân đạp phế tích, chắp tay trước ngực, cái trán sinh trưởng hai cây sừng rồng, trần trụi tại bên ngoài da thịt tràn đầy kim lân. Không tệ không tệ, có thể đón đỡ bần tăng nhất kích. Đường Đường Tiên Long tiền sư vậy mà đánh lén ta tiểu bối này. Từ không chạm tay cầm linh quang lấp lánh ấn trên mặt đất, ngực thương thế cấp tốc khép lại, nguyên bản bằng phẳng thổ địa nứt ra từng đạo lỗ hổng. Thiên Long Thiền sư tán thán nói, khá lắm, trích tinh thủ quý tổ tiên liền là bằng vào này di hoa tiết mục, phong ấn ma thần chi huyết, miễn đi thường sinh hạo kiếp. Từ không chạm thương thế khỏi hẳn, đứng dậy nhìn một phía, tất cả đều là trên giang hồ thanh danh hiển hách võ đạo tông sư, cười lạnh một tiếng hỏi. Ha ha, nếu thiền sư hiểu biết rộng rãi, cái kia có biết hay không ta tổ tiên kết cục gì? Đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiên Long Thiền sư mặt lộ vẻ đau khổ, quý tổ tiên vì ma thần suy nghĩ xâm nhiễm, sắp rơi vào ma đạo. Vì thường sinh an bình, bất đắc dĩ đem hắn chém giết. Khá lắm thương sinh. Tư không chạm dễ cợt nói, xem thiền sư bộ dáng, kỳ vật dung hợp ít nhất tứ giai, nói không chừng thế nào thiên liền hóa thân loạn thế ác long. A Di Đà Phật, bần tăng như thành ác long, nguyện vì thương sinh tự sát. Thiên Long thiền sư tiếng nói kiên định, từ kế thừa kim quang tự chuyển thừa kỳ vật long cốt này, liền làm xong tự sát chuẩn bị, không để ý chút nào tử vong. Đáng tiếc ta không có thiền sư như vậy vô tư. Tư không chạm vận chuyển chân khí thả người phóng tới chí cương đứng thẳng hướng đi, cùng Thiên Long thiền sư Yến Xích Yêu, vô danh nữ tông sư so sánh, hòa thượng này thoạt nhìn yếu nhất. Ta có thể không dễ ức hiếp. Chí Cương hét lớn một tiếng, nguyên bản thân thể hùng tráng lần nữa tăng gọn, hóa thành trượng hai cao tiểu cự nhân, hai cái quạt hương bổ lớn nắm đấm đánh giết tới. Không cần chân khí, không cần binh khí, lực lượng cuồng bạo đủ để đem bất cứ sinh vật nào hoành thành thịt nát. Từ không chạm không tránh không né, tay cầm linh quang lấp lánh, nhẹ nhàng đưa tay tiếp được nắm đấm. Trích tinh, nguyên bản mãnh liệt mà đến cuồng bạo lực lượng, đột nhiên ở giữa nghịch chuyển đảo lưu, phản đánh phía Chí Cương chính mình, thân thể phát ra bành 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 tiếng va chạm. Chí Cương tự kiềm chế kim cương bất hoại thần công viên mãn, luôn luôn không sợ cùng bất luận cái gì người tỷ thí quyền cước. Hôm nay gặp gỡ Trích Tinh thủ thành tự mình đánh mình, lập tức bay ngược ra hơn 10 trượng. Ta cũng có kỳ vật, cái nhìn mắt. Mi tâm thần quang lấp lánh, mở ra hoàng kim đồng lô bắn nhanh ra định thân thần quang. Từ không chạm lần nữa thi triển Trích Tinh thủ đem định thân thần quang chết xạ trở về, đem Chí Cương định tại chỗ khó mà động đậy, nhưng mà qua lại hai lần giao thủ những người khác đã đánh tới. Thiên Long thiền sư tay cầm móc hướng Từ không chạm giữa lưng, long chảo sắc bén bén nhọn, long lân chiếu sáng rạng rỡ. Bao trùm tại long lân dưới lao tăng, cả người liền là một kiện thần binh lợi khí. Tiến Xích Tiêu há mồm phun ra hiên viên kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía Tư Không Trạm, cổ cho dù hắn tổ tiên có đại công, cũng sẽ không bởi vậy hạ thủ lưu tình. Thiên địa nguy cơ sớm tối, không cho phép mảy may thương hại. Duy chỉ có người vợ tại chỗ bất động, bảo hộ ở Lý Bình An trước người, chân khí mãnh liệt ngưng tụ thành vòng bảo hộ đem hai người bao phủ, nhìn chằm chằm chiến trường động tĩnh. Lý Bình An kinh ngạc nói, nương tử chân khí cực kỳ lợi hại. Võ đạo tông sư chân khí ngoại phóng một thước, đã được xưng tụng hùng hậu, người vợ ngoại phóng ít nhất 3-4 thước. Toàn lại tướng công dược vương đỉnh. Người vợ giải thích nói, vừa luyện hóa lúc chỉ coi là bình thường kỳ vật, chưa từng nghĩ nhị giai sau có thể tinh luyện chân khí, tam giai sau có khả năng đem tràn ra tinh khí thần luyện thành chân khí. Lý Bình An giật mình, người tiến hành bất kỳ hoạt động gì tinh khí thần đều đang không ngừng tiêu tán. Dược vương đỉnh đem tiêu tán tinh khí luyện thành chân khí cung cấp thân thể vô khuyết vô lậu, ăn mỗi một chiếc cơm, uống mỗi một chiếc chén thuốc đều có thể vật tận kỳ dụng. Nguyên bản người vợ liền có đỉnh tiêm thiên phú, lại có dược vương đỉnh phụ trợ tăng tiến, tự nhiên chân khí hùng hậu đến cực điểm. Người bình thường cả một đời cũng khó khăn dung hợp nhị giai, người vợ ngắn ngủi vài chục năm đi đến tam giai, xem ra cùng dược vương đỉnh rất là phù hợp. Người vợ chất phác cười nói, dĩ nhiên, trong mắt ta, dược vương đỉnh không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Hai vợ chồng lúc nói chuyện, chém giết còn đang tiếp tục. Thiên Long thiền sư long chảo tùy tiện phá vỡ Tư Không Trạm hộ thể chân khí, bắt lấy hắn cánh tay, trực tiếp kéo đứt. Tư Không Trạm mặt không đổi sắc, đối với cái này sớm có đoán trước, không thèm để ý chút nào đứt gãy cánh tay trái, tay phải ngưng tụ chân khí đánh vào Thiên Long thiền sư khuôn mặt. Thiên Long thiền sư đảo bay mấy trượng, lăng không ổn định thân hình, sau khi hạ xuống xoa xoa chảy máu khóe miệng. Cùng lúc đó hiên viên kiếm chém trúng Tư Không Trạm cổ. Trích tinh thủ. Tư Không Trạm ăn tay không quyền cầm lấy hiên viên kiếm, cố gắng đem kiếm khí phản quay trở lại, chưa từng nghĩ tay cầm bị chém thành hai đoạn liên đối lấy xuyên tấu bà bay. Không hổ là thiên sinh thần vật. Tư Không Trạm kinh ngạc tán thán lên tiếng, một tay đè lại mặt đất, kỳ vật thần quang lấp lánh. Ầm ầm. Mặt đất nô lên sụp đổ phát ra liên miên bất tuyệt nổ tung tiếng nổ vang rền, Tư Không Trạm đứt gãy cánh tay cầm, mắt thường có thể thấy mọc ra. Thậm chí ngay cả đoạn chỉ trùng sinh cũng có thể làm đến. Lý Bình An dù là gặp qua rất nhiều kỳ vật, thậm chí có được trường sinh thần vật, cũng không nhịn được kinh ngạc tán thán Trích Tinh thủ diệu dụng. Cư sĩ cẩn thận. Tiến Xích Tiêu tay kết kiếm quyết, hiên viên kiếm nở rộ lóa mắt bừng sáng, chiếu sáng bầu trời đêm, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chuyển di công kích, thương thế cuối cùng có hạn mức cao nhất, nhiều vây công một lát liền có thể phá giải, Trích Tinh thủ chân chính chỗ kinh khủng, có thể không chỉ như vậy." Nói không sai. Tư Không Trạm đứng dậy, liên tục hai lần khép lại trọng thương, tinh khí thần tiêu hao rất lớn, vẻ mặt hiện lộ mấy phần tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Minh nguyệt giữa trời, quần tinh sáng chói. Trích Tinh thủ năng lực là đấu chuyển tinh di, người bình thường chỉ nói là chuyển di tổn thương, cùng di hoa tiếp một tương tự, thật tình không biết nó thật có thể Trích Tinh. Tư Không Trạm một tay giơ cao, đối tinh thần hư nắm. A Di Đà Phật. Thiên Long thiền sư lạnh nhạt thần sắc đột nhiên biến sắc, khẩu tuyên Phật hiệu, thả người nhảy lên long chảo cầm lấy Tư Không Trạm đầu. Bành! Đầu như bạo liệt dưa hấu, đỏ trắng bốn phía bắn tung tóe. Hiên viên kiếm thần quang lấp lánh, xuyên thấu Tư Không Trạm ngực, trước ngực phía sau lưng phá vỡ lớn trường miệng chấn động, trái tim đã bị kiếm quang xoắn nát. Người bình thường đầu trái tim phá thoái, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Tư Không Trạm lưu lại thi thể vẫn đứng tại chỗ một tay giơ cao, phần bụng chập trùng phát ra ong ong tiếng nói chuyện. "Vô dụng, ta đã phục dụng thần huyết, thân thể bất tử bất diệt." Thiên Long Thiền Sư trầm giọng nói, "Tư Không Cư Sĩ chỉ cần ngươi gỡ ra thần huyết, Vân Tăng có khả năng đáp ứng, bỏ mặc ngươi còn sống rời đi." "Thiền Sư, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Tư Không Trạm nói ra, "Năm đó ta tổ tiên đem thần huyết phong ấn tại trong cơ thể chính là tin Phật đạo hai giáo hứa hẹn, nói là giúp đỡ trấn áp ma niệm. Kết quả chính là giết hắn, người chết thì ma niệm tiêu." Tiếng nói chuyện lúc đầu giản mua, mấy câu sau tiếng nói càng tuổi trẻ nói xong lời cuối cùng vậy mà sinh ra mấy phần trẻ thơ. Tư Không Cư Sĩ Yến Mô dùng đạo đức thể. Yến Xích Tiêu nhìn xem Tư Không Trạm càng bành trướng phần bụng, dường như muốn sinh ra không biết tên quái vật, cầm trong tay Hiên Viên kiếm nói ra, "Chỉ cần ngươi nguyện bỏ qua thần huyết, định hộ ngươi chu toàn." Nguyên lai là đạo đức chí bảo đáng tiếc. Đã chậm. Tư Không Trạm đem Trích Tinh Thủ thôi phát đến cực hạn, cuối cùng cảm ứng được một ngôi sao. Thiền sư năm đó Phật Môn Thần Tăng nói là ta tổ tiên nhập ma, thật tình không biết hắn vẫn có mấy phần lý trí, thà chết cũng không muốn ảnh hưởng đến vô tội. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cửu giai Trích Tinh Thủ chân chính lực lượng. Tiếng nói vừa ra, giơ cao cánh tay đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Lý Bình An ngẩng đầu vọng tiên, chỉ thấy một quả không biết tên tinh thần, hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, thậm chí vượt qua ánh trăng. Phải chết, Thiên Hàng Thiên Thạch. Chương 16, Trường Sinh có ích lợi gì đen kịt trong bầu trời đêm, một quả thiên thạch xẹt qua chân trời. Đôi lửa như lao, lóa mắt sáng chói. Lý Bình An không rõ ràng thiên thạch uy lực, cũng không lo được đi suy tư lập tức lôi kéo người vợ điên cuồng chạy trốn. Khinh công, vận chuyển chân khí đến cực hạn, tại truy phong cốt già chỉ hạ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà thiên thạch hạ xuống tốc độ càng nhanh, cùng không khí ma sát bộc phát ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ theo cùng mặt đất càng tiếp cận, đem cả phiến thiên địa chiếu rọi thành ban ngày. Đông nhiên quang mang mấy liệt, nhường Lý Bình An hai mắt biến thành màu đen, cảm nhận được từ trên trời giáng xuống khủng bố áp lực, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế hẳn là dung hợp truy phong cốt, nhị giai gia tốc có thể nhanh mấy lần. Đoán thể đột phá tẩy thủy, chân khí ngưng kết kim đan, luyện thần dương thần xuất hiếu, này tam trọng cảnh giới mong muốn đột phá nhất định phải mượn nhờ kỳ vật lực lượng, cũng chính là dung hợp kỳ vật. Nay cảnh giới trước đó cũng có thể dung hợp kỳ vật. Chẳng qua là một khi lựa chọn một loại nào đó kỳ vật dung hợp, sẽ đối mặt khác kỳ vật sinh ra gạt bỏ. Lý Bình An kiêng kỵ kỳ vật tận chứa ma thần khí tức, lại tự kiểm chế kỳ vật nhiều, cho nên chưa triệt để dung hợp mô kỳ vật, cũng sẽ không thể càng sâu độ dung hợp. Đến mức thu hoạch được truy phong cốt mấy chục năm, vẫn là nhất giai gia tốc năng lực. Mắt thấy thiên thạch liền muốn rơi xuống đất, kinh khủng luồng nhiệt cháy Lý Bình An lưng, trong mắt không khỏi lóe lên tuyệt vọng. Khủng bố như thế sát kiếp, kiến mục chi trường sinh chẳng qua là hư ảo, còn không bằng người bình thường sống được lâu. Cùng lúc đó, Chí Cương cùng Thiên Long Thiền Sư thi triển thủ đoạn thoát đi. Ta cũng không muốn thấy Phật tổ. Chí Cương trượng hai thân thể bùng nổ cùng bạo lực lượng, một bước nhảy ra xa vài chục trượng, giữa chân mày pháp mắt vận chuyển tới cực hạn, thấy rõ vài dặm bên ngoài khe núi. Nhảy đi xuống ngã đến bán sống bán chết, cũng tốt hơn nhường tinh thần đập chết. Suy nghĩ bùng nổ pháp mắt thần quang nóng rực, đột nhiên ở giữa chí mới xuất hiện tại trăm trượng có hơn. Đây là tứ giai. Chí Cương dung hợp pháp mắt là kim cương tự truyền thừa kỳ vật, nhất giai nhìn ban đêm, nhị giai vọng khí tam giai định thần, tầng thứ tư là mắt đi tới, thân liền có thể đến. Sống chết trước mắt, không kịp cao hứng. Chí Cương hai mắt vằn bện tia máu, thân hình liên tục lấp lánh. Đảo mắt xuất hiện tại khe núi một bên, thả người nhảy xuống. A Di Đà Phật. Thiên Long Thiền Sư cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, thân thể không ngừng kéo dài, hai tay hai chân rút ngắn, xương đuôi mọc ra trượng dài đuôi rồng, nguyên bản bán long bán nhân bộ dáng biến thành cửu long một người. Ngang. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, đầu người long thân, toàn thân kim lân, dài hơn 10 trượng. Thiên Long Thiền Sư mắt nhìn hạ xuống thiên thạch, do dự một cái chớp mắt, thân rồng ngự phong cách mặt đất vài thước, quay đầu hướng nơi xa bốn lượn bay tán loạn. Chỉ có Yến Xích Tiêu đứng tại chỗ thần sắc kiên nghị không có bất kỳ cái gì kinh khủng. Đạo đạo đạo. Liên thanh kêu gọi, tay kết kiếm quyết. Hiên Viên kiếm đột nhiên bay trở về Yến Xích Tiêu thả người nhảy lên dung nhập trong kiếm, nguyên bản trượng dài kiếm quang tăng vọt mấy chục lần, nghịch thiên mà lên chém về phía thiên thạch. Một cái khác tại chỗ bất động người, hoặc là nói không phải người, là Tư Không Trạm. Công kênh to lớn bụng nạm cơ hồ rủ xuống rơi xuống đất, làn da mặt ngoài trải rộng đen thanh cơ máu, kéo dài không ngừng bành trướng co vào, phản phất có vật sống muốn phá bụng mà ra. Tư Không Trạm tự biết chắc chắn phải chết, cũng là không thèm để ý thiên thạch. Không đầu cổ chuyển động, dường như nhìn về phía nghịch trạm tinh thần Yến Xích Tiêu, bụng nạm rung động ầm ầm. Khó trách có thể bị đạo đức chí bảo trọng chúng, Yến đạo trưởng mới thật sự là đạo đức chân nhân, không giống Phật đạo hai giáo những cái này con lựa trọng, lô núi châu. Lời còn chưa dứt, Tư Không Trạm bụng nạm bịch bạo liệt, máu tươi thịt nát bốn phía bắn tung tóe. Một đoàn đỏ thấm trộn lẫn dây dưa vết máu, theo trong bụng chui ra ngoài, vết máu ở giữa mọc ra chỉ to bằng đầu người con người. Ánh mắt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc. Vết máu đem Tư Không Trạm thi thể bao bọc, thoáng qua liền thôn phệ sạch sẽ con ngươi ngắm nhìn Hiên Viên kiếm, lóe lên một tia kiên kỵ chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời truyền đến một tiếng giống như tiếng sấm tiếng vang, rơi lạc tinh thần giữa không trung bạo liệt giải thể hình thành bay múa đầy trời mưa thiên thạch. Ầm ầm, mưa thiên thạch liên miên bất tuyệt rơi xuống, tại mặt đất lưu lại lớn hố to động, bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, bắn tung tóe bụi mù mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng quay cuồng lan tràn. Tình cảnh sao mà rung động, hỗn loạn, làm sao không ai có tâm tư tán thưởng. Người vợ cảm ứng được sóng xung kích tiến đến, thoát khỏi Lý Bình An dắt lấy tay. "Tướng công, đi." Kết lực vận chuyển chân khí tại sau lưng hóa thành vài thước dày tường khí ngưng thành chân khí tay cầm đẩy hướng Lý Bình An, khiến cho hắn chạy trốn tốc độ càng nhanh mấy phần. Mắt thấy người vợ vì bụi mù nuốt hết, Lý Bình An muốn rách cả mí mắt. Nương tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, sóng xung kích đem Lý Bình An đánh bay, Thiên Truy Bách Luyện võ đạo thân thể tại khủng bố hỗn loạn lực lượng dưới, chỉ kiên trì mấy hơi thở liền bị xé nát. Lý Bình An mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, theo trong hôn mê dần dần tỉnh lại, lập tức cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Mở ra còn sót lại một con mắt, túi đầu nhìn một chút, Lý Bình An lập tức từ bỏ dãy rủa, tứ chi biến mất không thấy gì nữa, bụng phá vỡ cái lỗ lớn, có thể thấy bên trong phá toái tạp phủ. Ôi ôi ôi. Trong miệng phát ra hỗn loạn tiếng thở dốc, Lý Bình An đang thử hô người vợ tên, kết quả cuống họng phá cái động. Như vậy chết cũng không tệ. Cùng người vợ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, tương lai cùng một chỗ đầu thai chuyển thế kiếp sau cũng không tiếp tục nếu là cái gì cầu thí trường sinh. Làm người bình thường, còn có thể cùng người vợ tướng mạo tư thủ. Lý Bình An suy nghĩ tung bay hỗn loạn, nhìn xem sâu thẳm không thấy đáy bầu trời đêm, còn sót lại sinh mệnh lực cấp tốc tiêu tán, ngay lúc sắp hồn quy thiên địa phương. Tướng công. Thanh âm thanh thúy tại bên tai vang lên, Lý Bình An mãnh liệt mở ra độc nhãn, nhìn thấy người vợ đứng ở bên cạnh. Người vợ nhìn xem không có bất kỳ cái gì thương thế trên mặt cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra. Tướng công luôn là đuổi theo hỏi, dược vương đỉnh tác dụng phụ là cái gì ta một mực gạt không nói, bởi vì với ta mà nói nó không phải tác dụng phụ ngược lại là huyền diệu năng lực. Lý Bình An nỗ lực trợn to mắt, cuối cùng phát hiện người vợ dị dạng, thân thể hơi mở như một phách, theo nói chuyện càng trong veo trong suốt. Ôi ôi ôi. Trong cổ họng phát ra vội vàng thanh âm, hết lần này tới lần khác nói không ra bất kỳ ký tự chỉ có thể không ngừng chớp mắt cố gắng thuyết phục người vợ. Người vợ không rảnh để ý vẫn tự mình nói chuyện. Ta trong lòng tán thành dược vương đỉnh, tự nhiên là dung hợp cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm liền đi đến tầng giai, sinh thời có nắm bắt đột phá cửu giai. Khi đó liền có thể luyện ra một gốc trường sinh dược, tướng công sau khi phục dụng có thể trường sinh bất tử đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Mấy câu thời gian, người vợ thân thể đã triệt để trong suốt, có thể thấy rõ máu thịt tại tan biến, cũng nhìn thấy trôi nổi ở ngực, đang không ngừng thôn phệ tinh khí thần dược vương đỉnh. Trong đỉnh luyện ra một viên thuốc, tròn vo, ánh vàng rực rỡ. Người vợ cúi người xuống, đối Lý Bình An đấm máu miệng hôn một chút, gương mặt nổi lên mấy sợi đỏ ửng, hiển lộ mấy phần tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng tư thái. Tướng công, nếu có kiếp sau, ngươi nhất định còn muốn cưới ta. Dứt lời tay cầm tham dò vào ngực, đem dược vương đỉnh bên trong kim đan lấy ra, nhét vào trong miệng Lý Bình An. Kim đan vào miệng tan đi, bàng bạc sinh cơ ở trong người bùng nổ ngũ tạng lục phủ mắt thường có thể thấy khép lại, nát bấy tứ chi sinh ra mắt trần không ngừng trưởng thành. Cơ bắp gân cốt sinh trưởng quá trình bên trong, toàn thân đau khổ khó nhịn, phản phất ngàn vạn cái con kiến bò gặm cắn. Lý Bình An đối với cái này không thèm để ý chút nào, thẳng tắp nhìn xem người vợ hư ảnh, cười tiêu tán tại trong thiên địa, chỉ để lại dược vương đỉnh rất xuống đất. Hồi lâu sau, Lý Bình An đứng dậy, nhặt lên dược vương đỉnh, si ngốc nhìn chằm chằm, tự lẩm bẩm: "Lão Tạc Tiên, ngươi thắng." Vận chuyển chân khí tay cầm, mãnh liệt nhắm ngay cái trán búa xuống. Trong chốc nhóm này, cái gì cầu thí trường sinh bất tử cũng không bằng theo người vợ mà đi quan trọng hơn. Chương 17, đổi lại cách sống cư sĩ chấm đã. Thanh âm truyền đến đồng thời, một đạo định thân thần quang hạ xuống. Lý Bình An chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, chân khí ngưng trệ, khí lực mất sạch, rốt cuộc không thể động đậy một chút. Chí Cương đi vào bên cạnh, cũng không bung ra thần quang, mà là khuyên: "Cư sĩ chớ có tuyệt vọng, trên đời còn nhiều huyền diệu kỳ vật, có lẽ có phục sinh người mất năng lực." E sợ cho Lý Bình An không tin, Chí Cương tiếp tục nói: "Ta du lịch thiên hạ lúc, từng tại Vân Châu đại từ bi tự ngủ tạm tu hành, đọc trong chùa điện tịch, phát hiện liên quan tới Phật môn tiên hiển chuyển thế trùng sinh ghi chép." Trùng sinh? Lý Bình An mặc dù thân không thể động, nhưng tư duy không bị ảnh hưởng, lập tức nghĩ đến chính mình xuyên qua sự tình. Dị giới xuyên qua trùng sinh, tựa hồ so bản giới trùng sinh càng khó, cho nên trên đời chưa hẳn không có thể phục sinh kỳ vật. Chí Cương buông ra định thân thần quang, Lý Bình An tán đi chân khí khom người thi lễ nói: "Nhiều đại sư chỉ bảo, cư sĩ chớ có khách khí." Chí Cương vẻ mặt cực kỳ bi ai, thở dài nói: "Yến đạo trưởng đã thân tử đạo tiêu, ta vốn là bằng hữu không nhiều, cũng không muốn lại mất đi một cái." Lý Bình An nhìn về phía mưa thiên thạch nện qua mặt đất, mắt đi tới, trải rộng mấy trượng sâu cạn hố có còn tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Chớ nói Yến Xích Tiêu thi hải, liền Hiên Viên kiếm đều hóa thành tro tàn. Bực này thiên uy đã không phải sức người, liền thi triển Trích Tinh thủ tư không chạm, cũng chết tại mưa thiên thạch bên trong. Cảm niệm Yến đạo trưởng ân cứu mạng, Lý Bình An hiểu rõ ngoài Yến Xích Tiêu đem sao băng chém vỡ mình cùng người vợ trực tiếp tan xương nát thịt, trầm giọng nói ra: "Tương lai tìm được phục sinh kỳ vật, định nhường Yến đạo trưởng phục sinh trở về." A Di Đà Phật. Chí Cương khẽ bước cằm, hiếm thấy tuyên tiếng nhân vật, không có nói người chết đã chết rồi người sống như vậy, cũng không có dạng tìm phục sinh kỳ vật hiếm thấy. Đều có thể cuối cùng cả đời, cũng khó có thể tìm được tung tích. Người sống cần phải có cái tưởng niệm. Lý Bình An có phục sinh người vợ hảo hữu tưởng niệm, hiện tại liền sẽ không tự sát, tương lai có lẽ có thể tiêu tan, có lẽ khốn cả một đời, ít nhất người còn sống. Chí Cương không biết, Lý Bình An có trường sinh thần vật có thể sống 1.000 năm, 1.000 năm. Trên lý luận chỉ cần thọ nguyên vô hạn dài, xác suất lại thấp sự kiện, chỉ cần không phải linh, cuối cùng có thể gặp được đến, có thể tìm được. Lý Bình An thu hồi dược vương đỉnh, nhìn xem tan hoang sơ xác hố thiên thạch, nghi hoặc hỏi: "Đại sư Tư Không Trạm đem kỳ vật dung hợp đến cửu giai, lẽ gian nên vô địch thiên hạ, vì sao thực lực xa xa không sánh bằng Yến đạo trưởng, Thiên Long thiền sư?" Cư sĩ có chỗ không biết, việc này liên quan đến một quả cán chưa giải quyết. Chí Cương trầm ngâm một lát, giảng giải nói: "Ước chừng hơn 400 năm trước, Tế Châu xuất hiện một tôn tuyệt thế ma đầu, tàn sát bách tính, thiết lập tế đàn, muốn tiếp dẫn thần ma buông xuống. Phật đạo hai giáo biết được việc này, hợp lại rất nhiều giang hồ cao thủ phá hủy tiếp dẫn tế đàn. Thần ma dù chưa buông xuống, lại ban cho ma đầu một giọt máu, đem hắn kỳ vật trong nháy mắt dung hợp đến cửu giai, dùng vô địch thực lực phá vỡ vây quét ý đồ đào thoát. Ma đầu một khi đào thoát, chắc chắn họa loạn tương sinh. Tham dự việc này Tư Không Trích Tinh, dùng diệu thủ không không năng lực, đem thần ma chi huyết chuyển tới trong cơ thể mình. Từ đó về sau, thần huyết ngay tại Tư Không thị chủ mạch đời đời lưu truyền. Trong huyết mạch ẩn chứa thần ma ý chí, thời gian lâu dài sẽ nhiễu loạn thần tâm, Tư Không Trích Tinh liền vì vậy mà chết. Có mất tất có được, thân huyết sẽ cải thiện nhân tộc yếu đối huyết mạch, thu hoạch được phi phàm thiên phú ví như võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh, thọ nguyên mấy lần tại người thường, kỳ vật dung hợp tốc độ cực nhanh các loại. Trong đó có đem kỳ vật dung hợp đến cửu giai, đổi lấy thực lực tăng gọn, đại giới liền là bản thân ý chí tiêu vong, trở thành thần ma tín đồ. Thì ra là thế. Lý Bình An giật mình, lại hỏi, Tư Không Trạm đã chết, thần huyết có thể hay không cùng nhau điên diện? Thần ma khí tức ngưng kết kỳ vật, còn rất khó hủy hoại, càng chớ luận chân chính thần huyết, đối với chúng ta phàm tục tới nói, cái kia chính là không tăng không giảm bất tử bất diệt. Chí vừa nói đến đây, nhíu mày, thân hình nhảy vọt đi vào mưa thiên thạch đang bên trong vị trí. 4-5 trượng sâu đáy hố không có còn sót lại bất cứ dấu vết gì. Thần huyết không thấy. Chí Cương luôn luôn hôn bất lận tính tình, tư lăn lộn giang hồ trải qua nhiều ít sinh tử chưa bao giờ nói qua một cái chữ sợ, hiện nay vẻ mặt chỉ một thoáng tái nhợt như tuyết. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, không có bất kỳ cái gì bước chân dấu vết. Cư sĩ Bần Tăng phải nhanh một chút trở về chùa, đem việc này cáo chi Phật đạo hai giáo, tìm kiếm thần huyết tung tích. Lý Bình An nói ra, có phải hay không Tư Không gia có triệu hồi thần huyết bí pháp? Tốt nhất như thế. Chí Cương vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù có người đánh cắp thần huyết cũng không tệ, sợ nhất là thần huyết sinh ra linh trí tự động bỏ trốn, vậy liền thành mối họa lớn. Dứt lời chắp tay một cái, một đường hướng tây chạy như điên rời đi. Lý Bình An ánh mắt buông xuống, đáy mắt lóe lên khủng bố sát ý, tốt tốt tốt. Ta lại nhiều cái cửu gia, thế ngoại đào nguyên, thần ma chi huyết. Bất diệt các ngươi thể không là người. Kinh thành. Sùng Nhân Vương. Lý Bình An đứng trước cửa nhà chủ trừ rất lâu không dám mở cửa. Mấy tháng trước, cùng người vợ dắt tay du lịch, không ngờ rằng trở về lúc chỉ còn lại có chính mình. Bây giờ tiến vào trong viện, lại không có tay chân bụng về nấu cơm, người vợ cũng sẽ không có ưa thích nghe chuyện xưa nương tử. Lẻ loi trơ trọi một thân một mình, phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Đã từng đọc sách lúc, chế rêu trong sách người khốn khổ vì tình, vậy mà lại có tự tử này loại hành vi ngu xuẩn, làm thật rơi vào bản thân trên thân, mới biết trong đó khổ sở mùi vị. Lý Bình An nỗ lực bình phục nỗi lòng, đẩy cửa đi vào, trong viện sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng thường xuyên có người tới quét dọn. Vào nhà nhìn thấy người vợ quần áo vật dụng, lại làm một phiên ai thán, sau đó đem vật sở hữu kiện khóa vào trong ngăn tủ, về sau tưởng niệm liền mở ra nhìn một chút. Ta không thể rơi vào bị thương, ứng suy nghĩ lấy phục sinh, báo thủ. Lý Bình An ngồi ở trong viện trầm tư, chủ yếu tự nhiên là phục sinh kỳ vật. Thứ nhất, trên đời có phục sinh kỳ vật, chắc chắn có thư tịch ghi chép, ngày sau ứng nhiều hơn siêu tập chí quái giả sử, phàm là có hư hư thực thực sự kiện liền tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Chí quái chuyện xưa đa số theo dệt vô cớ giả sử càng là chín giả một thật, như thế truy xét phần lớn là lãng phí thời gian. Lý Bình An lại là không quan tâm, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thứ hai, trên đời tạm không có phục sinh kỳ vật. Dựa theo hiến đạo trưởng giảng, kỳ vật chính là yêu ma sau khi chết, trong cơ thể thần ma khí tức cùng thiên địa giao cảm ngưng tụ thành, ngày sau nhiều hơn chạm yêu trừ ma. Chạm 100 không ra thì chạm 1000, chứ 1000 không ra thì trừ 1 vạn. Trước kia Lý Bình An cẩn thận chặt chẽ tuyệt sẽ không chủ động tìm kiếm yêu ma, miễn cho tiêm nhiễm nhân quả lâm vào sát kiếp. Người vợ cái chết nhường hắn hiểu được, sát kiếp chạy không thoát trốn không thoát, cùng hắn lơm lớp lo sợ sống sót, không bằng vẫn khởi tiến quân mãnh liệt giết đi qua. Đợi vô địch thiên hạ sát kiếp tự giải. Thứ nhất cần lượng lớn điện tịch, trên đời thư tịch nhiều nhất danh giới, không gì bằng tích lũy ngàn năm đại càn tàng thư các, thuộc về Hàn Lâm viện. Khác Phật đạo, thế ra cũng có đại lượng điện tịch. Thứ hai, chạm yêu trừ ma cần biết nàng tung tích, loại này tin tức nhiều nhất không gì bằng hình bộ trấn phủ thi, phàm là liên quan đến yêu ma quỷ quái đại án trọng án, địa phương chắc chắn báo cáo. Anh nhi tinh tu quốc triều luật pháp, vừa vặn đi hình bộ đang trực. Lý Bình An làm sơ trầm ngâm, trong lòng có dự định. Đi qua mấy chục năm, chút gió thổi cỏ lay liền trốn đông trốn tây, sống được nơm nớp lo sợ cẩn thận chặt chẽ, bây giờ ta liền chết còn không sợ, vừa vặn đổi lại cách sống. Chương 18, thanh ông trời sáng sớm hôm sau. Lý Bình An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô ý thức hướng bên cạnh duỗi cánh tay. Trống rỗng, lạnh buốt lạnh. Thời gian qua đi 26 năm, lại thành một người a. Mặc quần áo rời giường, vẩy nước quét nhà sân. Lý Bình An thay đổi tạo áo, đi vào thiên lao điểm danh đăng trực, đi trước giải phòng cùng mã chủ bộ trả phép. May mắn trong lao Bình An thái bình, không có phát sinh biến hóa gì, nếu là mã chủ bộ rơi xuống ngựa, nhà bếp việc cần làm tự nhiên cũng liền không có. Đường lão đệ trở về á. Mã chủ bộ đầy mặt nhiệt tình, lấy ra hai thỏi bạc, 4 tháng đồng lộc, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi lấy, mấy tháng này trong lao thu hoạch tốt, chia lãi nhiều lắm. Tạ mã đại nhân. Lý Bình An không cần hỏi cũng biết, lớn có thể là cùng Lục Kinh quan hệ bại lộ, chỉ bằng vào Đường anh một cái cử nhân không đáng đãi ngộ như vậy. Lão đệ chớ có khách khí. Mã chủ bộ vừa cười vừa nói, thế nào tiên gặp gỡ Lục thị lang, cần phải cho ta nói câu lời hay, vô cùng cảm kích đây này. Tháng 3 năm nay sơ Lục Kinh thăng nhiệm hình bộ thị lang, có thể nói là thiên lao lệ thuộc trực tiếp cấp trên, có một câu liền có thể đổi trong lao hết thẻ quan viên. Vừa mới thăng chức không lâu, liền cầm xuống lao cấp trên lại bộ lô thị lang, về sau lại liên tục xét xử lục bộ quan lại. Trong lao thu hoạch tốt, liền duyên tại này. Dễ nói dễ nói. Lý Bình An liên thanh đáp ứng, đương nhiên được lời cũng sẽ không nói. Mã chủ bộ cũng biết, không quan trọng mấy thỏi bạc trèo không lên Lục thị lang quan hệ, huống chi vốn là người ta lao sư bổng lộc, đây chỉ là tìm tòi trước khi hành động mà thôi. Trước tiên cần phải nói chuyện, mới có thể đáp lên quan hệ, nhiều ít người liền nói chuyện phương pháp đều không có. Đi vào nhà bếp. Đang trực chính là cái 20 tuổi hán tử Mã chủ bộ đã giới thiệu qua, họ Lỗ tên Ngự, học qua mấy năm chủ nghệ, về sau liền là giúp việc bếp núc phụ trách nấu cơm. Lý Bình An là chủ bếp, phụ trách chỉ đạo, nói trắng ra là liền là nhàn rỗi linh bổng lộc. Không sai, ta cũng dính đồ đệ ánh sáng. Học lãnh đạo phái đoàn, chỉ bảo Lỗ Ngự vài câu. Vệ sinh muốn làm tốt, gạo muốn thả thiếu, nhiều thả chút cỏ dại, phạm nhân không chết được. Sau đó nhanh nhẹn thông suốt tiến vào thiên lao, gặp được quen biết ngục tốt nói mấy câu, hỏi thăm kinh thành gần mấy tháng chuyện lý thú. Kinh thành trăm vạn nhân khẩu, từ hoàng hoàng thân quốc thích tộc cho tới lưu dân tên ăn mày, hữu nhân gian cực hạn tôn quý lại có trên đời tầng dưới chót nhất tầm thường, đan sen dung hội tự nhiên không thể thiếu kỳ văn. Lễ bộ thượng thư nhà cậu, cắn tể quốc công nhà mèo, hai người vì thế tại triều đường mắng nhau. Triệu tướng quân thân vệ đánh bạc thua, mang theo kinh nha sai dịch niêm phong chiếu bạc. Lại bộ tôn đại nhân thăng quan hiến, kết quả khách nhân không có tới, xét xử tham ô hình bộ quan viên đến. Còn có trương viên ngoại cưới hoa khôi, chính thất thỏa sức hỏa thiêu độc phòng. Mọi việc như thế náo nhiệt sự tình, nói bên trên ba ngày ba đêm cũng nói không hết, cổ nhân không có gì giải trí hạng mục, liền cầm lấy ông chủ giải tây nhà ngắn chuyện tào lao hao tổn thời gian. Trong đó những ngục tốt giảng nhiều nhất người hoặc sự tình, liền là tân tấn thị lang lục kinh. Liên tiếp điều tra mười mấy vị tham quan, từng cái chứng cứ vô cùng xác thực, cửa chợ bán thức ăn lại có náo nhiệt xem, dân chúng đem lục kinh xưng là thanh ông trời. Nghe nói giảm hát đã bố trí mới khúc, liền dùng lục kinh tra tham quan làm để buổi diễn khách nhân đông nghẹt. Trước thanh ông trời, thi cốt đều hóa mất rồi. Lý Bình An đông nhiên nhớ tới Tô Minh Viễn, rảnh rỗi đi trước mộ phần đốt chút giấy, miễn cho đến dưới mặt còn qua nghèo thời gian khổ cực. Một bên nói chuyện phía một bên đi dạo, một đường đi vào ất chữ ngục. Mấy tháng chưa về nhiều rất nhiều cái lạ lẫm hung nhân, so với bắt tham quan ô lại, triều đình càng muốn bắt giang hồ cao thủ đã có công lao lại không treo chọc đồng liêu. 16 ngục, liền cái này. Lý Bình An liếc mắt nhà tù hảo, nhìn về phía trong lao treo ngược hung phạm. Phạm nhân đầu dưới chân trên, trên thân áo tù đã để roi rút rách tung tóe đẫm máu dường như cái treo màu đỏ báo tải, lồng ngực thoáng có chút chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Lặp lại chiêu cũng một đoạn gai gỗ theo vết thương xuyên tấu lồng ngực. Khu khu cụ. Phạm nhân kịch liệt thở dốc vài tiếng, mở ra độc nhãn, người là ai? Kiếm tiên môn phái tới sát thủ. Kiếm tiên môn. Lý Bình An lông mày nhíu lại dựa theo nguyên bản tính tình, liên tục mấy cây gai gỗ đưa phạm nhân luân hồi đi, bây giờ lại là sinh ra mấy phần chuyện phiếm hứng thú. Người biết quá nhiều. Lập lờ nước đôi lời tức giận đến hung phạm khuôn mặt bặm mẹo, khàn giọng uống họng nổi giận mắng. Họ Triệu, triều đình chó săn chiếm đoạt kiếm tiên môn, ngươi chết không yên lành, lão tử làm quỷ cũng sẽ không để qua ngươi. Lý Bình An yên lặng chờ phạm nhân phát tiết xong, hỏi, ngươi nói chính là thiên hạ đệ nhất cái kia kiếm tiên môn. Năm đó là hiện tại kém xa. Phạm nhân hấp hối, nghi ngờ nói, ngươi không phải sát thủ. Cái kia vì sao giết ta? Lý Bình An không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, thiên hạ đệ nhất tông môn, chắc chắn biết được rất nhiều bí mật, vậy ngươi có biết hay không làm sao phục sinh một người? Phạm nhân âm thanh lạnh lùng nói, người chết như đèn diện, làm sao có thể phục sinh? Làm thật không biết. Căn bản không có. Cái kia tốt. Lý Bình An khẽ bước cằm, phất tay rơi ra mấy cây gai gỗ đem hung phạm trái tim xuyên thành thất khiếu linh lung, quay người rời đi. Một lát sau, sát sinh châu tràn ra đại lượng chân khí so với trước phạm nhân hùng hậu mấy lần, không hổ là kiếm tiên môn đệ tử. Lý Bình An ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên công luyện hóa chân khí mi tâm nổi bật sát ý hắc văn. Theo giết người luyện khí số lần càng nhiều, hắc văn càng thâm thúy, thỉnh thoảng lóe lên u quang, quỷ dị khủng bố. Dựa theo kim cương tự các triều đại ghi chép, chân khí kết đan lúc luyện hóa sát sinh châu, hắc văn liền sẽ hóa nhập đan điền. Lúc đó sát ý vào thủy, dù cho không vận chuyển chân khí cũng sẽ thụ sát ý ảnh hưởng, cần lĩnh hội Phật kinh áp chế, nhưng mà ta sẽ không dung hợp sát sinh châu, hắc văn chẳng lẽ sẽ nương theo cả một đời? Cái đồ chơi này cũng không giống như người tốt nha. Lý Bình An kỹ càng hỏi qua Chí Cương, biết sát sinh châu dung hợp sau các cấp độ năng lực, có thể xưng cực kỳ cường đại, bằng không cũng sẽ không liệt vào kim cương tự chuyển thừa kỳ vận. Nhất giai giết người luyện khí, nhị giai giết người hoán huyết, tam giai liền có thể giết người ngưng hồn. Đây là Lý Bình An duy nhất nghe nói có thể hậu thiên giác tỉnh thần hồn lực lượng kỳ vận, liền hiên viên kiếm, kiến mục đều làm không có năng lực. Chẳng qua là mạnh thì mạnh, kim cương tự các triều đại không ai dung hợp đến tam giai, không phải không thể mà là không dám. Tâm tâm sát ý luyện vào thần hồn, đã không phải là sức người có thể áp chế chắc chắn biến thành chỉ biết sát lục ma đầu. Sát sinh châu tam giai liền có uy lực như thế cũng không biết kiến một có năng lực gì nói chung cùng công đức, số tuổi thọ tương quan. Lý Bình An trầm ngâm nửa ngày, vẫn là chờ chân khí kết đan lúc lại dung hợp kiến một, bằng không đem hết thể kỳ vật gạt bỏ ra ngoài thân thể tự nhiên cũng sẽ không thể giết người luyện khí. Ước chừng nửa canh giờ đem tân sinh chân khí đều luyện hóa. Đứng dậy rời đi thiên lao, đường tắt đất 16 ngục lúc, nhìn thấy dư phái đi răn dạy một tốt. Gọi các ngươi ra tay nhẹ chút, tại sao lại chết rồi? Ngày ngày như vậy người chết, còn thế nào kiếm bạc, từng cái không biết tiến bộ. Thiên lao chết phạm nhân, tựa như con cháu quan lại đoạt cái dân nữ chẳng qua là chuyện tầm thường, căn bản sẽ không có người truy cứu. Làm thật phát hiện dị dạng, ví như mưu sát, hành thích loại hình, ngục tốt cũng chỉ sẽ làm như không thấy, thân phận gì thực lực gì liền dám đi lo chuyện bao đồng. Rơi xuống đáng. Lý Bình An đi vào Trạng Nguyên lâu, theo trên giá sách lấy bộ tứ thư ngũ kinh, lại chọn lấy mấy quyển mới ra chú giải và chú thích. Thôi trưởng quỹ kinh ngạc nói, Đường tiên sinh, không nhìn đạo kinh rồi. Lý Bình An kết hết nợ nói ra, ta dự định tham gia khoa khảo, tạm thời không đọc đạo kinh. Hoặc, Đường tiên sinh có chí khí. Thôi trưởng quỹ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, 49 tuổi lão tú tài tham gia khoa cử vô luận bên trong hoặc không chúng, đều xem như kinh thành một kiện chuyện mới mẻ. Chương 19, khi bại khi thắng, một, lúc chạm vào tối. Lý Bình An ăn cơm xong, ngồi ở trong viện đọc sách. Theo nhập môn đạo khủng mạnh bắt đầu, từng câu từng chữ đọc thuộc lòng, gặp được chỗ nào không hiểu lại đọc qua chú giải và chú thích. Người bình thường đến cái tuổi này, thân thể suy yếu, trí nhớ không tốt, mong muốn học từ đầu thi tiến sĩ cơ hội là si tâm vọng tưởng. Lại thế nào thiên tài cũng khó, dù sao có thể kiểm tra đậu cử nhân đã là tinh anh. Lý Bình An mượn nhờ kiến một thần vật, thân thể cơ năng vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ, thiên tư sẽ không theo niên thuế suy yếu, chỉ phải gìn giữ bền lòng, đậu tiến sĩ bất quá là sớm muộn mà thôi. Chuyện khác cũng có thể tương tự thanh xuân bất lao, có thể xưng học tập tuyệt đỉnh tiên phú. Hắn thân đang, không lệnh mà đi. Chuyện gì tại nhân, nhất định cũng thánh hổ. Lý Bình An cao giọng đọc, ngữ liệu sâu lắng kéo dài, nhường trống vắng sân nhỏ nhiều hơn mấy phần sinh khí. Một tiếng quẹt, cửa sân theo bên ngoài đẩy ra, Đường Anh mang theo thê tử Trần Uyển đi tới, thấy phụ thân sau tiến lên không mình hành lễ. Phụ thân mạnh khỏe, hài nhi có nhiều tưởng niệm. Trần Uyển phúc phúc thân thể đi theo hành lễ trên mặt mang theo tôn kính, từ khi gia nhập Đường gia về sau, chưa bao giờ nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, càng không có mâu thân dặn dò mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, lại không thiếu tiền, tự nhiên quan hệ hài hòa hữu ái. Ừm. Lý Bình An khẽ bước cằm, phất tay ra hiệu vợ chồng hai người tọa hạ, gần đây đọc sách như thế nào? Thời có tiến bộ. Đường Anh cân nhắc nói ra, quốc triều luật pháp rất nhiều lấy làm, đã đọc hoàn tất, bắt đầu nghiên cứu tiền triều luật pháp. Gần mấy ngày nay Hứa giáo dụ mới lấy làm, viết là hai triều luật pháp biến hóa, hài nhi giúp đỡ đã làm nhiều lần chú giải. Không tệ không tệ. Lý Bình An tán dương, ngươi có thể giúp đỡ giáo dụ viết sách, luật học chắc chắn tinh thần, ngày sau nói chuyện không cần như vậy cẩn thận, ân, có thể khoa trương một chút. Đường Anh nghi ngờ nói, phụ thân từ nhỏ đã dạy bảo, làm người dâu cẩn thận chặt chẽ. Lúc rời thế dễ dàng. Lý Bình An không có nói rõ lý do nguyên do trong đó mà là thúc giục nói, đi học cho giỏi, sớm đi thi đậu tiến sĩ đi hình bộ nhậm chức, vi phụ có việc cần ngươi đi làm. Tuân mệnh. Đường Anh từ nhỏ đã nghe lời, cũng không dám không nghe lời, là thật cha mẹ quá mức lợi hại. Phụ thân, mẫu thân không có trở về sao? Lý Bình An tầm mắt tạm đạm, thở dài nói, mẹ ngươi đi chỗ rất xa, bế quan tu luyện, cần cực kỳ lâu mới có thể trở về. Đường Anh sắc mặt trắng bệnh, hắn lại không là tiểu hài tử lại phụ mẫu tương thân tương ái như cùng một người, từ nhỏ đã không có gặp hắn hai từng có tách rời, nhẫn nhịn nước mắt, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Cha, mẹ ta có phải hay không? Không có. Nói hiệu nói vượng. Lý Bình An nghiêm nghị quát lớn, mi tâm đột nhiên hiện hiện hắc văn, hai mắt xích hồng như máu, Ngọc Nhi còn sống, ngươi về sau còn dám nói lung tung, đừng trách vi phụ tâm ngoan thủ lạn. Hài nhi biết sai. Đường Anh phủ phủ quỳ rạp xuống đất, đối Lý Bình An dập đầu. Phụ thân như vậy phản ứng kịch liệt, càng xác định ý nghĩ trong lòng, mấy tháng trước mâu thân còn nói cười yến, không ngờ rằng đảo mắt liền là tin dữ, thậm chí liền một lần cuối cũng không thấy. Nghĩ tới đây, cũng nhịn không được nữa, cực kỳ bi ai, lệ rơi đầy mặt. Trần Uyển quỳ theo dưới, khẽ bước Đường Anh lưng thư giãn run rẩy, trấn an nói, tướng công thường nói bà là thiên hạ người lợi hại nhất, đã xảy ra chuyện gì nhất định là bế quan đi. Lý Bình An chán nản phất tay, đi thôi, ta muốn an tĩnh, liền không lưu các ngươi ăn cơm đi. Phụ thân. Đường Anh im lặng ngưng nghẹn, gõ dập đầu, đứng dậy cùng Trần Uyển rời đi. Ra đầu hẻm, Trần Uyển Phương mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, công công nóng giận, cực kỳ khủng bố, ánh mắt kia dường như muốn giết người. Đường Anh lau khô nước mắt, nỗ lực đè xuống cực kỳ bi ai, nói ra, Uyển Nhi, ngươi lúc trước hỏi qua, vì sao ta cái này đồng thôn tới tiểu tử cẩn thận lại không tầm thường, mặt đối với bất kỳ người nào đều có thẳng tắp sống lưng lực lượng. Hiện tại liền nói cho ngươi, phụ thân mẫu thân là võ đạo tông sư có này chỗ dựa, tất nhiên là không sợ bất luận cái gì người. Trần Uyển trợn mắt hốt mồm, dù cho khuê bên trong nữ tử cũng hiểu biết võ đạo tông sư phân lượng, nếu là chịu vào triều làm quan, cất bước liền là tổng tứ phẩm võ quan làm lên. Cho dù là chức quan nhàn tản, cũng bù đắp được người thường phấn đấu cả đời. Nếu là có thể vì triều đình lập công, cho thấy trung tâm, hoặc là nói là nhập đội, thăng quan giống như uống nước ăn cơm dễ dàng. Cái kia bà vì sao? Phụ thân mẫu thân ẩn cư dân gian, theo không hiển lộ tu vi, nhất định là trêu chọc đại cửu gia. Đường Anh phòng đoàn nói, phụ thân để cho ta vào hình bộ hoặc là mượn nhờ triều đình tra án, truy xét hại chết mẫu thân hung phạm. Tướng công, ta ủng hộ ngươi. Trần Uyển nói ra, thường xuyên nghe ngươi giảng công công bà sự tình, ta có chút hâm mộ hai vợ chồng làm đến như thế hoàn cảnh, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Đường Anh nắm chặt tay người vợ, Uyển Nhi, ta cũng như thế. Trần Uyển hỏi, vậy tương lai ta tuổi già sắc suy, ngươi lại làm con lớn, gặp được cái hồng tụ thiêm hương mỹ mạo nữ tử có thể hay không nạp tiếp? Ta nếu nói sẽ không, Uyển Nhi cũng khó tin hoàn toàn. Đường Anh nói ra, nhưng mà phụ thân từng cho ta lập xuống quy củ chỉ cho phép có một cái thê tử cấm chỉ nạp tiếp, bằng không liền lại đánh gãy ta ba cái chân. Trần Uyển nghi ngờ nói, tại sao có thể có như vậy quy củ? Như thường nhà giàu sang phụ mẫu sẽ để cho nhi tử nhiều mấy nữ tử rất nhiều sinh nhi tử kéo dài huyết mạch hương hỏa. Phụ thân thường nói nam nữ bình đẳng, những cái kia làm tiếp, câu lan sướng cúc đều là vì thời đại bức bách hại. Cái gì là thời đại? Người ta vị trí chính là thời đại. Xuân đi thu tới, đảo mắt theo mùa xuân tháng 2 đến điều hiệu gió thu. Lý Bình An tham gia thi hương, tú tài thi cử nhân, sau đó không ngoài dự liệu không trúng nâng. Dựa theo đại càn hộ tịch quy củ, Lý Bình An bản không có tư cách ở kinh thành khoa khảo, bất quá Lục thị lang nói một câu, cách thiên liền biến thành sinh trưởng ở địa phương người kinh thành. Như thế cách làm, diện rộng hạ thấp khoa khảo độ khó, dù sao kinh thành tuyển chọn cử nhân số nhiều. Này, Lý Bình An hạ giá trị về nhà thấy đến đứng ở cửa cái áo bào xám tăng nhân, con cái to lớn bao quần áo. Bần tăng biên thông, sư tôn là Chí Cương thiền sư có thể là đường cư sĩ ở trước mặt. Đúng vậy. Lý Bình An đáp ứng một tiếng, theo viên thông trong tay tiếp nhận bao quần áo, chìm điện ngay ngắn dường như thư tịch. Viên thông nói ra, trong này có sư tôn tin cùng đại từ bi tự điện tịch, bần tăng theo Lương Châu đến Vân Châu lại đến kinh thành, nhảy vọt 3000 dặm đem tin đưa đến. Lý Bình An nghe liên tục gật đầu, đang muốn tán dương vài câu hậu bối vất vả liền thấy viên thông ngón cái ngón trỏ xoa tới xoa đi. Tiểu sư phó vui vẻ nhận. Nói xong theo ống tay áo lấy ra ngân phiếu, nhét vào viên thông trong tay. Cư sĩ ngày sau có truyền tin việc cần làm, cứ việc phân phó tiểu tăng đi đứng nhanh nhẹn. Viên thông lập tức mặt mày hớn hở chắp tay trước ngực không người, đồng thời ngân phiếu một cách tự nhiên trượt vào ống tay áo, sau đó ba bước hai bước tại đầu đường biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, viên thông theo góc đường thò đầu ra. Cư sĩ bần tăng ở ngoài thành Bạch Vân tự ngủ tạm. Quả nhiên là cái gì sư phụ thu cái gì đồ đệ, Lý Bình An có chút kinh ngạc tán thán viên thông năng lực, một bước mấy trượng xa rơi vào bách tính trong mắt, rất giống trong truyền thuyết thần tốc thông, tương lai niên tuế lớn chút, không thể nói trước bị nâng làm cao tăng la hán. Dù sao cũng là Ung Châu đỉnh tiêm tông môn, dù cho trải qua đại loạn, cũng đáy xúc tích thâm hậu. Về nhà mở ra bao quần áo, trước tiên thấy Chí Cương viết tin. Ba tờ giấy, trước tiên là nói về Phật đạo hai giáo bốn phía điều tra thân huyết, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, sau đó là tin tức liên quan tới Vệ Tâm Lão Ma. Lão Ma vậy mà tránh ở kinh thành. Lý Bình An đấy mắt lóe lên dày đặc sát ý theo Chí Cương theo như trong thư Tử Dương chân nhân trở võ đạo tông sư truy sát Lão Ma con rơi phân thân, những phương hướng khác đều chém giết, chỉ có trốn kinh thành phân thân biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, thế ngoại đảo nguyên ở kinh thành. Chí Cương cũng có này phỏng. Chương 19, khi bại khi thắng, 2, đoán, so với mặt khác danh giới, giang hồ ở kinh thành lực ảnh hưởng quá thấp. Đến mức là không phải cố ý dẫn tới kinh thành, Lão Ma cũng không có cao thượng như vậy, sẽ không vì thế ngoại đảo nguyên, đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Về sau nhiều ở kinh thành đi dạo, tháng ngày lâu, tổng sẽ phát hiện cái gì. Lý Bình An thu hồi thư tín, lật xem đại từ bi tự điện tịch, sách bút tích mới tinh, rõ ràng sao chép không lâu. Khúc dạo đầu liền ghi chép pháp danh Ngộ Vân Tăng Nhân, thọ nguyên hao hết biên tịch, 10 năm sau có thiếu niên leo lên đại từ bi tự tự xưng là Ngộ Vân chuyển thế chi thân, đã thức tỉnh túc tuệ. Ngộ Vân sư huynh đệ lập đi lặp lại nghiệm chứng, xác định chuyển thế nói đến. Hai đời trí nhớ dung hợp, tăng nhân chiếm chủ thể cho nên thiếu niên liền thành Ngộ Vân. Lý Bình An khẽ bước cảm, đối với cái này có chút tin phục, thiếu niên trạng thái cùng mình giống nhau đến mấy phần. Tiếp tục lật xem, liên tục mấy cái liên quan tới tăng nhân chuyển thế đi chép, cũng coi đây là bằng chứng, trong sách nhiều lần tuyên dương Phật môn luân hồi chuyển thế lý luận. Chuyển thế cuối cùng không phải phục sinh. Lý Bình An cấp tốc lật xem, cuối cùng tìm được khác biệt ghi chép. Nghe đồn Tây Nam Xuyên Châu Bảo Quang tự có tăng nhân chết tại ma đầu tay, hán sư dùng bí thuật chiêu hồn hoàng dương, sau này cái này tăng nhân sống 107 tuổi mới vừa viên tịch, nơi đó huyện chí cũng có ghi chép. Chiêu hồn hoàng dương, này không ngờ nhà bản sự sao? Lý Bình An rất nhanh liền tỉnh ngộ đã rơi vào kiếp trước tư duy quán tính, vô luận Phật đạo đều không có pháp thuật, thần thông, siêu việt võ đạo huyền dị thủ đoạn đều là mượn nhờ kỳ vật thực hiện. Hơn 10 sách điển tịch, theo trạng vạng tối đọc được đến khuya. Trong sách chung ghi chép hơn 100 vị tăng nhân, luân hồi chuyển thế hoàn hồn về dương, trong mộ phục sinh, thậm chí cương thi sinh linh các loại biện pháp, sau khi chết lại còn sống nhất thế. Thật thật giả giả khó phân biệt, bất quá ít nhất chứng minh trên đời có phục sinh chi pháp. Lý Bình An trong mắt lóe lên chờ mong, đem sách thu lại, suốt đêm đọc tứ thư ngũ kinh. Võ đạo cường nhân đọc sách, lại không luận trí tuệ cao thấp, thể lực, tinh lực bên trên thắng qua thường nhân gấp mấy lần, một ngày khổ đọc 7-8 canh giờ đều sẽ không thấy mệt nhọc. Long Khánh 12 năm, 3 tháng, kỳ thi mùa xuân thi rớt. Tháng 9, thi hương tiếp tục thi rớt. Tháng 12-19, bầu trời mây đen giăng kín, như muốn tuyết rơi. Chẳng nguyên lâu, Lý Bình An chọn lấy mấy quyển dạy người viết văn sách, viết sách người hoặc là tiến sĩ hoặc là tư thục danh sư. Đi vào trước quầy tính tiền, thôi trưởng quỹ vừa cười vừa nói: "Thành Huệ 15 lượng bảy tiền, Đường tiên sinh, chúc ngươi sang năm khoa khảo thuận lợi." Bên cạnh thư sinh trẻ tuổi quăng tới dị dạng tầm mắt, do xét sự cải cách này tóc trắng phơ khuôn mặt tang thương lão đầu, bộ dáng như thế cũng dám tham gia khảo thí. Liên tiếp 3 trận mỗi chàng 3 ngày khoa khảo, rất nhiều người trẻ tuổi đều không chịu được nữa, cũng không phải là không có mệnh chết chết cóng sĩ tử. Thư sinh nhìn xem lão đầu run run rẩy rẩy ra cửa, không có mở miệng chào phúng, ngược lại sinh ra mấy phần cùng buồn cùng thích. Khoa khảo, khốn trụ người cả một đời. Thư sinh âm thầm quyết định, gấp bội khổ đọc, cắt không thể nghèo túng thành 40-50 tuổi lão tú tài. Lý Bình An cũng không biết, chính mình lão niên khổ đọc khích lệ người trẻ tuổi, mang theo sách đi vào thiên lao đang trực, điểm danh sau liền đi giải phòng lĩnh lương tháng. 3 lượng 7 tiền, tháng này chia lại thiếu chút. Mã chủ bộ biết Lý Bình An không thiếu tiền, quan tâm nói, lão đường, gần đây đọc sách như thế nào? Thời có tiến bộ. Lý Bình An thở dài nói, bất quá khoảng cách thi đầu, còn kém không ít, cần nhiều hơn dụng công. Chớ có chán ngán thất vọng, ta chọn bẹn thi 20 năm mới trúng cử. Mã chủ bộ thổn thức nói, năm đó nhà nghèo, chỉ cung cấp nổi một người đọc sách, huynh trưởng tự nguyện đem cơ hội nhường cùng ta, vui mừng không có cô phụ phụ mẫu huynh trưởng kỳ vọng. Lão đường ngươi không thiếu tiền bạc, điều kiện so với ta tốt gấp 10 gấp trăm lần, tương lai nhất định có thể trúng tuyển. Mượn đại nhân cắt luôn. Lý Bình An cùng Mã chủ bộ quan hệ ngày càng tăng tiến, dù sao người lãnh đạo trực tiếp chủ động lấy lòng, không có lý do cự tuyệt chối từ. Trong ngày thường thường nói chuyện hiếm, biết được Mã chủ bộ xuất thân thấp hèn, trong triều không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, bằng không đường đường chính chính tiến sĩ cũng sẽ không ổ tại thiên lao sống uổng mười mấy năm. Thói đời không công hiếu, tham ô nhận hối lộ cũng có rất khó nói Mã chủ bộ là người tốt hoặc người xấu. Đi vào nhà bếp, Lỗ Ngự đang cùng mặt trưng màn đầu, thấy Lý Bình An tiến đến, liền vội vàng đem nơi hẻo lánh bàn ghế tẩy sạch sẽ. Đường ra, mời ngài ngồi. Một trong nồi ăn cơm, chúng ta không cần khách khí. Lý Bình An sau khi ngồi xuống lấy ra sách đọc, từ khi quyết định mới thêm khoa khảo, liền đem nhà bếp việc phải làm toàn bộ giao cho Lỗ Ngự thành ăn không tiền lương người nhà rồi. Lỗ Ngự đối với cái này không có bất kỳ cái gì lời bán giận, bây giờ nhà bếp còn xuất lại lương thực mua tiền, toàn về chính hắn hết thảy. Đường ra, tháng này lương thực bán 2 lượng 8 tiền. Chính ngươi cầm lấy liền tốt. Lý Bình An nghe được bất mức, so Tô Lục còn nhiều bóc lột ba thành, nhắc nhở, chớ có làm quá mức. Trong lao phạm nhân chỉ cần còn sống, liền có ra tù cơ hội. Phạm nhân tại trong lao tầm thường như bùn, không dám trêu chọc vụ tốt, đi ra từng cái đều là đại nhân vật, tiện tay liền có thể đem sai dịch nghiền chết. Đương nhiên, ít có phạm nhân làm như vậy, ai biết tương lai có thể hay không nhị tiến cung. Lỗ Ngự bảo đảm nói, đường ra yên tâm, không chết được. Lý Bình An khẽ bước cằm, không có tiếp tục thuyết phục, nhắc nhở một tiếng đã là xuất phát từ đồng liêu quan hệ nói thêm nữa liền là thân thiết với người quân sơ. bên trong cũng người, thiên hạ to lớn vốn cũng. Vật cách nhĩ sau biết đến. Lý Bình An tinh tâm đọc sách, gặp được không thông suốt địa phương liền ghi lại chờ đến trưa lúc ăn cơm về sau, án chừng mấy cái bánh bao tiến vào chữ giáp bụng. Trên đường gặp được quen biết một tốt, không thể thiếu trêu chọc vài câu. Lao đường đọc sách có hay không tiến bộ? Lao đường, chúng cử không? Lao đường, làm bài thơ tới nghe một chút. Có người là thiện ý trêu ghẹo, có người là trào phúng giễu cợt, phần lớn là xem náo nhiệt tâm tính, cho rằng Lý Bình An cho không có gì lạ thắng ngày tăng thêm việc vui. Nhanh chúng, tương lai gọi ta đường lao ra. Lý Bình An không khí không buồn, luôn là cười đáp lại. Đơn này vân đạm phong khinh khí chẳng cảnh giới, liền nhường không ít mục tốt cho rằng, có lẽ lao đường có thể sáng tạo cái kỳ tích. Người bình thường luôn là hy vọng, huyễn tưởng trên đời có kỳ tích, nhưng mà tiếc nuối là trên đời này không có kỳ tích, ví như Lý Bình An đậu cử nhân, tiến sĩ liền căn bản không phải kỳ tích. Một đường đi vào giáp cửu ngục. Phạm nhân thấy Lý Bình An đi tới, lập tức bỏ cháo loãng, trên mặt mang theo vài phần định nọt. Đường ra, ngài đã tới. Lý Bình An đem bánh bao chay tiến dần lên đi, có vài chỗ câu không hiểu rõ lắm, cố ý tới thỉnh giáo hồ đại nhân. Dễ nói dễ nói. Phạm nhân đã sớm đói thảm rồi, ấp úng ăn màn đầu, chỉ cảm thấy không quan trọng bột mì so sơn chân hải vị còn tốt hơn ăn. Lý Bình An yên lặng chờ phạm nhân ăn xong, sau đó lấy ra sách, đem đánh dấu địa phương từng cái hỏi thăm. Phạm nhân năm đó cao trung nhị giáp hạng 6, vào tù chức quan đến lễ bộ viên ngoại lang, đối tứ thư ngũ kinh chú thích sớm đã quen tại tâm, giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Đồng thời xem nghĩa rộng ra, dùng một câu sâu chuỗi 10 câu trăm câu, mạnh như thác đổ luận thuật có thể xương học vấn đại gia. Đa tạ hồ đại nhân. Lý Bình An chắp tay gửi tới lời cảm ơn, nếu không phải tên này tham ô mười mấy vạn lạng vào tù chính mình tuyệt không có cơ hội thỉnh giáo. Đường ra khách khí. Phạm nhân mặt dạn mày dày nói ra, lần sau có thể hay không mang bầu rượu, làm những ngày này nhà tù miệng khô lợi hại. Lý Bình An gật đầu đáp ứng, ngày mai liền mang đến, chỉ có bình thường thiêu đao tử không so được hồ đại nhân đã uống rượu ngon, bất quá có khả năng mang hai đĩa dưa cải. Đa tạ đa tạ. Phạm nhân luôn miệng nói tạ, ngày sau đường ra viết văn trường, định kiệt lực phê chữa, mặt khác ta sẽ không, khoa khảo đó là người trong nghề. Lý Bình An rời đi chữa giác ngục, một đường đi ra phía ngoài, đi qua ất sáu ngục thời điểm thuận tay giết phạm nhân, chân khí trong cơ thể tăng trưởng mấy phần. Thiên lao thật sự là chỗ tốt. Lòng khanh 13 năm. Khoa khảo lần nữa liên tục thất bại. Lý Bình An trong dự liệu, bình tĩnh hòa nhã rời đi trường thi, về nhà đi học tiếp tục viết văn. Đáng tiếc hồ đại nhân lưu vong đi Bắc Cương, không thể tiếp tục chỉ bảo việc học. Tốt tại thiên lao từ trước tới giờ không thiếu người tài ba, mới vào tù Lương Châu học chính, chủ trì qua vài lần khoa khảo, trải qua tay hắn tuyển ra cử nhân tính ra hàng trăm. Lại là một vị lão sư tốt. Chương 20, 60 tiến sĩ kinh đô. Nam thành Thường An Phường. Trên đường phòng ốc cũ nát, nước bẩn chảy ngang, nổn ngang lộn xộn nằm tên ăn mày lưu dân. Tuần tra sai dịch che miệng mũi, vẫn không che giấu được hôi thối xuyên vào mũi, chụp nhà chụp hộ đặt cửa, mắng liệt liệt thu lấy phần chia thuế phụ thu. Trương lão đầu thận trọng hỏi thăm, sai ra, thu cái gì thuế? Sửa đường tiền. Đường không có tu a. Không giao tiền làm sao tu? Năm ngoái giao tiền cũng không có tu. Người lão gia hỏa này, gây chuyện đúng hay không? Sai dịch đem lão đầu đẩy cái lảo đảo, xông vào trong sân quét mắt, không có tiền liền dùng bột gạo chống đỡ không có gạo mặt. Trương lão đầu ngươi con gái đâu? Trương lão đầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng lấy ra đồng tiền. Sai ra, ta nộp thuế. Đã sớm nên tức thời. Sai dịch túm lấy đồng tiền, cũng không mấy cố thể mức liền thu nhập túi, ngược lại chẳng qua là tìm kế nhiều mấy văn thiếu mấy văn cũng không trọng yếu, đi theo sau nhà cách vách gõ cửa. Đông đông đông. Mở cửa là cái lao nho, tóc trắng phơ xanh sao vàng gọn, trên thân áo dài tẩy tới trắng bệnh. Sai dịch thúc giục nói, con một sách, nộp thuế. Lao nho thưa dạ nói ra, tiên hoàng đã sửa lại thuế pháp, hàng năm chỉ lấy một lần tiền thuế này sửa đường tiền từ đâu tới. Bốn phía hoặc vây xem hoặc nghe lén mách tính, đáy mắt lóe lên phẫn hận, từ khi đổi hoàng đế quan viên tư lại ngày càng cản rỡ đã sớm bỏ hoang siêu cao thuế nặng lại quay đầu trở lại. Sai dịch tự nhiên biết không nên thu thuế rút ra yêu đao đe dọa. Tiên hoàng là tiên hoàng, hiện thời là hiện thời, không giao tiền liền trộm tới đánh bằng roi. Mách tính nhìn thấy sáng loáng lưỡi dao, lập tức dọa đến chim muông tán, nộp thuế liền nộp thuế đi, dù sao cũng so trộm tới trong lao chịu tội phải tốt hơn nhiều. Sai dịch gặp tình hình này, đáy mắt nhanh chóng quá đắc ý đám này nhát như chuột lớp người quê mùa, tùy tiện hù dọa một chút liền có thể mò được chất béo, qua chút thời gian đổi lại cái danh mục. Lao nho là cái xương cứng, nghiêm nghị quát lớn. Tham quan ô lại, dám vu oan tiên hoàng, đáng chém, đáng chém. Con mọt sách này, đánh cho ta. Ba cái sai dịch vây quanh lão nho quyền đấm cước đá theo trong ngực hắn vơ vét ra một sâu tiền đồng, dương dương đắc ý tiếp tục thu thuế. Lao nho hừ hừ chi chi nửa ngày chờ sai dịch đi xa, phủi mông một cái đứng dậy trở về phòng. Trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng lấy 10 cái huyền ý hán tử từng cái thân hình hùng tráng, cầm đao mang kiếm hung thần ác sát, ngực thêu lên thiên hạ nhị chữ. Cầm đầu hán tử nghi ngờ nói, lão hoàng, hà tất như vậy chọc ghẹo chính mình? Lão hoàng xoa xoa trên mặt cho bụi bùn đất, đương nhiên là nhường bách tính hận triều đình. Hán tử lắc đầu nói, bọn hắn hận có làm được cái gì? Một đám không có quyền không có tiền, không thông võ đạo lớp người quê mùa, lại thế nào hận triều đình, cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Long đường chủ này lời có thể nói sai. Lão hoàng phản bác, ta thông đọc sách sử 300 quyển, từ thái tổ khởi sự đến thế tổ trung hưng, đánh thiên hạ dựa liền là lớp người quê mùa, luyện võ mới có mấy người. Long đường chủ cười nói, ngươi đọc nhiều như vậy sách, ra sao liền nửa cái tú tài cũng không vớt được đâu. Lão hoàng trên mặt lập tức hiện ra đổi phế ai thanh thở dài ngồi xuống. Trong miệng Nguyên Thuyên nói chút lời, tất cả đều là nghe không hiểu chi, hồ giả giã loại hình. Bốn phía mọi người cũng đi theo hống cười rộ lên, trong phòng tràn đầy vui sướng không khí. Sau khi cười xong, Long đường chủ phất phất tay, mọi người tắt tiếng. chúng ta phụng mệnh tới kinh thành, thu phục các đại vũ quán, vì minh chủ mở đường, các ngươi có ý nghĩ gì đã nhanh lại không nháo xuất động tĩnh. Kinh kỳ trọng địa, trải rộng trấn phủ ti, đông hán thám tử nhưng phàm xuất hiện quy mô lớn sống mái với nhau, chắc chắn dẫn tới triều đình quan tâm, hậu quả hết sức khó đoán trước. Có hán tử nói ra, tới cửa phá quán, phục sống, không phục chết. Chủ ý này đạt được đại đa số người tán đồng, giang hồ luôn luôn cường giả vi tôn, giải quyết vấn đề liền là đi thẳng về thẳng. Lúc này, một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, Kim Đao võ quán sau lưng là Cấm quân phó thống lĩnh, Ngũ Hổ võ quán cùng Đông Hàn cấu kết, bay vút lên võ quán là trấn phủ ti Tây Đình. Người nào? Lão hoàng phản ứng là nhất linh mẫn, thân thể co rụt lại một tấm như viên hầu nhảy bọn, ống tay áo trượt ra nhuyễn kiếm, đâm về phía thanh âm nơi phát ra. Kiếm tiên môn chiêu thức có mấy phần phiêu giật, đáng tiếc công lực quá nhỏ bé. Tiếng nói vừa ra, góc tường lăng không hiện hiện bóng người, cao trượng hai có dư chân đạp đất mặt đỉnh đầu xà nhà khổng lồ quỷ trảo kéo ra bắt lấy lão hoàng, xách tới giữa không trung bốn mắt nhìn nhau. Lão hoàng nhìn xem mặt xanh lên vàng, huyết buồn đại khẩu, dọa đến hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Giang hồ hán tử thế nào gặp qua bực này khủng bố tình cảnh, ngoài long đường chủ tọa chấn, như muốn chạy từ phía, ngay cả như vậy cũng từng cái tay chân phát run, nắm không kín binh khí. Long đường chủ biết được kỳ vật, trầm giọng hỏi, triều đình mật thám. Ác quỷ đem lão hoàng ném sang một bên, đỏ màu đỏ con ngươi trên dưới dò xét long đường chủ màu trắng chóp mũi run run. Tốt nồng long huyết mùi vị, ngươi đến tột cùng là ai? Long đường chủ trầm giọng quát hỏi, thôi động trong cơ thể chạy xuôi long huyết, bên ngoài thân mọc ra ánh vàng rực rỡ long lân, tay chân hóa thành lợi trảo. Này nam thành không có bản tọa không biết sự tình. Ác quỷ quét qua trong lòng run sợ mọi người, kiếm tiên môn truyền nhân, tào bang đệ tử long lân bệ. Triệu tông đem bọn ngươi đám này phản tặc tụ tập cùng một chỗ nhưng là muốn tạo phản. Tiền bối là đem chúng ta bắt đi triều đình lĩnh hưởng. Long đường chủ cảm thụ ác quỷ khủng bố uy nghiêm, dung hợp long huyết tẩy tủy cao thủ vậy mà chấn áp khó mà động đậy. Không, bản tọa cũng muốn xâm một cỗ. Ác quỷ trong tay đột nhiên xuất hiện trôi quỷ đầu đao, phía trên dính đầy đỏ thâm huyết dịch, không có ngưng kết mà là không ngừng phun trào chảy xuôi. Hoàng đế có khí vận thần vật hộ thể, chỉ có trôi này nghiệt đao có thể phá vỡ, đến lúc đó tiến vào hoàng cung, bản tọa muốn tự tay đem long khánh đầu chặt đi xuống. Long đường chủ không có cự tuyệt tư cách, chỉ phải đáp ứng. Thiên hạ minh hoan nên tiền bối gia nhập, không biết tiền bối tôn hiệu. Bản tọa họ Tống, ngươi cùng lão long đầu nói qua, hắn chính mình biết được. Ác quỷ phất tay ném cái lệnh bài, bản tọa đã thu phục thành bên trong đại tiểu bang phái, cầm lấy lệnh bài này tới cửa, liền có thể đưa ngươi nhóm người đưa tới kinh thành. Tiếng nói vừa ra, ác quỷ hóa thành khói xanh tiêu tán không thấy. Long đường chủ nhẹ nhàng thở ra, thu lại long huyết, nhặt lên lệnh bài quan sát tỉ mỉ. Lớn chừng bàn tay, thanh đồng chất liệu, trên đó viết cái Tống chữ mặt trái khắc họa một tòa uy nghiêm miếu thờ. Ai nha? Lão hoàng kinh hô một tiếng, tỉnh tỉnh mê mê dường như mới vừa tỉnh lại, xoạt 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 vung vẩy nhuyễn kiếm, cái kia ác quỷ đi nơi nào, ta muốn cùng nó đại chiến 300 hiệp. Chớ có trang, người đều đi. Long đường chủ liếc mắt, tên này thực lực không yếu hơn mình, làm sao có thể ngất đi? Lão hoàng ở kinh thành đợi đến lâu, có biết có cái gì họ Tống cao nhân. Lão hoàng để cho người ta nhìn thấu giả vờ ngất, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Tống gia là kinh thành danh môn vọng tộc, nhưng mà được xưng tụng giang hồ cao nhân, chỉ có thành hoàng miếu vị kia. Long khánh 14 năm. Thi hương. Lý Bình An theo thường lệ thi rớt, Đường Anh trúng tuyển nhị giáp tên thứ 9. Đông Hoa môn gọi tên, cưỡi ngựa dạo phố Quỳnh Lâm Yến, một loạt quá trình đi hết, cuối cùng liền là thủ quan. Lục Kinh vận hành phía dưới, Đường Anh vào hình bộ điều tra ti mặc cho lang quan, trưởng lại viên bỏ xó cùng sửa lại án xử sai đoan án chờ sự tỉnh, thuộc về hình bộ bị ti quyền trọng bộ môn. Trạng nguyên lâu. Tiếng người huyên náo, náo nhiệt náo động. Thôi ra chủ đạo chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt vào cửa, gặp được thư sinh liền chào hỏi. Nghèo chủ động hỏi thiếu không thiếu tiền bạc, có cần hay không việc phải làm, giàu liền trèo một làm thân thích, thôi ra ngàn năm truyền thừa chỉ cần nghĩ kết giao, bảy xoay tám lệnh ra luôn có thể vòng vào tới. Thôi ra có thể quật khởi, dựa vào là liền là người đọc sách, ta có thể không thể quên tội nguồn. Thôi ra chủ dương mắt nhìn về phía môn đầu, treo một vài bức bảng hiệu, thi hương về sau lại nhiều ba bức. Thám hoa lang, nhị giáp thứ 9. Ba vị trí đầu thứ 6 đều chịu được Trạng Nguyên lâu ân huệ, bây giờ cao trung tiến sĩ lưu lại mặc bảo cho thấy chưa quên ân, lại có thể dung nhập thôi ra vòng tròn. Ví như ba nhà thứ 6 đồng tiến sĩ nghèo khổ xuất thân dựa theo lẽ thường sau đó thả địa phương làm quan, thậm chí khả năng chỉ hoãn thủ quan. Dù sao tiến sĩ mỗi năm có quan chức cứ như vậy nhiều, nhưng mà dung nhập thôi ra vòng tròn về sau, ăn mấy trận rượu, quen biết không ít sư mình, tiền bối, có thể lưu ở kinh thành nhập trước. Đây đều là thôi ra nội tình a. Thôi ra chủ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm bảng hiệu dò xét rất lâu. Đột nhiên cảm giác được quang minh chính đại bốn chữ bút tích rất là quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chữ này, nếu mày trầm tư rất lâu, giật mình minh ngộ, chữ này là Tô Công, cùng trong nhà tàng thư giống như lúc. Tô Minh Viễn năm đó sao chép sách mà sống, từ khi quan đến thủ phụ Trạng Nguyên lâu liền đem hết thảy sao chép sách cất giấu chờ mấy trăm năm sau liền là đỉnh tiêm chân tàng. Thôi ra chủ thường xuyên lật xem, lập tức nhận ra chữ viết, không lo được hoài niệm xa xăm đi qua, vội vã hướng đi quầy hàng. Bộ kia chữ là người nào treo lên? Gia chủ là Đường Lang quan đưa tới mà bảo. Trưởng quỹ chính là Thôi gia chi mạch. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc so thôi ra chủ huyết mạch thuần khiết nhiều, làm sao lúc rời thế dễ dàng, năm đó không để vào mắt bà con xa thành chủ mạch. Hắn lại có tầng này sâu xa. Thôi ra chủ ý niệm đầu tiên là gỡ xuống bảng hiệu, bây giờ thôi ra đi qua trình hợp, đã về tới thế gia trận doanh. Mặc dù khuất tại mặt lưu, cùng năm đó vinh quang cách xa nhau rất xa, cũng là mới đảng đối thủ một mất một còn. Nghĩ lại, Đường Anh cùng Lục Kinh quan hệ thân cận, Lục thượng thư là bệ hạ phụ tá đắc lực, lấy tuổi tác chịu cũng có thể nhịn đến các lao, đến lúc đó mới đảng liền chiếm thượng phong. Trưởng quỹ thấy gia chủ nhíu mày, hỏi: có phải hay không đem bảng hiệu lấy xuống?
Không cần, treo liền tốt.
Thôi gia chủ quyết định được chủ ý, có lẽ đây là khôi phục thôi gia vinh quang cơ hội, phân phó nói.
Đổi lại lớn một chút bảng hiệu, treo ở dễ thấy vị trí.
Ân, minh bên trên đường lang quan chữ chớ lại như vậy không tên không họ.
Sáng sớm,
Lý Bình An tới trong lao đang trực, điểm danh lúc gặp mã chủ bộ.
Chúc mừng đường huynh đệ lân nhi cao trung.
Đa tạ đại nhân.
Lý Bình An chắp tay nói, qua mấy ngày nay đỉnh hương lâu bày yến, minh nhi thiệp mời đưa đến phủ đại nhân cần phải nể mặt tới.
Dễ nói, nhất định đến.
Mã chủ bộ lập tức vẻ mặt tươi cười, kết giao mấy năm, cuối cùng thành bằng hữu, đã sớm nghĩ kỹ như thế nào cùng đường anh bấu víu quan hệ. Đã từng đường anh thi cử nhân quan chủ khảo, cùng mã chủ bộ là cùng tọa sư minh đệ như thế lượn quanh một vòng, hai người liền có mấy phần tình nghĩa đồng môn. Nghe nói lục thượng thư cùng đường lang quan lẫn nhau xưng huynh đệ bốn bỏ năm lên bản quan cũng chính là đường thượng thư sư thúc.
Mã chủ bộ khẽ vuốt sợi râu, con ngươi chuyển động, đã hướng về rời đi thiên lao đi lục bộ nhậm chức.
Nhà bếp.
Lý Bình An đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong đứng đầy người.
Chúc mừng đường gia.
Đường gia lúc nào bày yến, ta đi hỗ trợ.
Đã sớm xem đường gia bất phàm, hôm nay nhường ta nói chúng.
Những ngục tốt vây quanh Lý Bình An, đủ loại khen tặng lại nói không ngừng, rõ ràng biết đường anh cao chúng tiến sĩ.
Đều tới.
Lý Bình An gật đầu đáp ứng, người khác ghét bỏ ngục tốt ti tiện, chính mình là tư lại xuất thân, huống chi tin tưởng vững chắc người với người vốn cũng không có cái gì cao thấp quý tiện.
Tự hội thoại, các đồng liêu cáo từ rời đi.
Lỗ Ngự Hàm cười nói, chúc mừng đường gia, chúc đường gia ngày sau cao trung.
Lão Lỗ lời này mà nhất hợp ý.
Lý Bình An theo ống tay áo lấy ra sách, ngồi tại nhà bếp đọc sách, hai năm ở giữa đã thành thói quen, vô luận cỡ nào náo nhiệt hoặc hun khói lửa cháy hoàn cảnh, đều có thể đắm chìm đọc sách.
Buổi trưa,
theo vị hấp bên trong cầm hai cái màn đầu, một đường đi vào giáp hai ngủ.
Chu tiên sinh, hôm nay tiên văn chương này ngài cho nhìn một cái.
Lý Bình An lại đổi lão sư trong lao đang đóng là trước lễ bộ thị lang, từng chủ trì thi hội, viết sách mười mấy quyển đại nho, bây giờ vì màn đầu bất bả phê chữa văn chương, không tệ đủ để kiểm tra độ cử nhân.
Chu thị lang tán thưởng vài tiếng, sau đó phân tích văn chương, cái nào câu không thích hợp.
Câu này nhớ lấy không thể trích dẫn, gặp được lão ngoan cố liền phạm vào kiêng kỵ.
Câu này không sai, thế nhưng quá mới, thi cử nhân chỉ ổn làm chủ.
Lý Bình An cẩn thận ghi lại, bực này đại nho tương đương với hậu thế thi đại học đầu để chuyên gia, mỗi một câu đều là khoa khảo bảo điện.
Văn chương phân tích xong, màn đầu vừa vặn ăn sạch.
Chu thị lang vừa cười vừa nói, đường ra 50 có hai, vẫn có cầu xin này học hướng đạo chi tâm, quả nhiên là thánh nhân giáo hóa chi công.
Lư tiên sinh quá khen.
Lý Bình An hiếu kỳ nói, mấy ngày này thỉnh giáo văn chương, tiên sinh tính tình rộng rãi tự tại, làm sao lại phạm phải tham ô phạm tội.
Chu thị lang yên lặng đường này, thở dài nói,
lão phu khi còn bé nhà nghèo, được lô gia ân đức mới dùng đọc sách làm quan, hiện tại trả
Long Khánh 15 năm,
kỳ thi mùa xuân,
Lý Bình An trúng cử thi hương thất bại.
Long Khánh 22 năm,
thi hương,
Lý Bình An đến đậu tiến sĩ nhị giáp thứ 2 đến ngược.
16 tháng 9,
cần chính điện.
Hơn 300 tân khoa tiến sĩ đứng ở ngoài điện chờ đợi diện thánh.
Lý Bình An tóc trắng xóa trong tất cả mọi người niên tuế lớn nhất.
Tới gần buổi trưa thăng lên vẫn chưa triệu kiến, Tả Hữu Si tử quăng tới lo lắng tầm mắt, thấp giọng nói ra, niên huynh thân thể có tốt?
Còn có thể.
Lý Bình An nuốt ve sợi râu, khẽ ngẩng đầu liếc mắt đại điện, trong lòng có mấy phần lo lắng.
Tiến Sích Tiêu từng nói qua trên đời đỉnh tiêm kỳ vật, trong đó đầu tiên nâng lên liền là hoàng tộc chí bảo, cụ thể cái gì vật không rõ ràng, lại có thể phản chế bất luận cái gì kỳ vật.
Nguyên nhân chính là như thế đại càn hoàng đế mới cực ít chết tại ám sát.
Buổi trưa,
thái giám dắt cúng họng kết dài, ba vị trí đầu tiến sĩ dựa theo thứ tự tiến vào điện.
Bách quan đã lệ cũ tránh ra vị trí trung tâm, nhìn xem nối đuôi nhau mà vào tân khoa tiến sĩ phần lớn trên mặt ý cười, giống như là nghĩ đến năm đó chính mình cũng là như vậy cẩn thận từng ly từng tí.
Dựa theo diện thánh trước lễ nghi huấn luyện, mọi người ba hô và tuế.
Bình thân.
Long Khánh Đế ngồi tại trên long ỷ nhìn về phía tất cả mọi người, đăng cơ hơn 20 năm, sớm đã ổn dưỡng ra đế vương uy nghiêm, tầm mắt trô đến tân khoa tiến sĩ dồn dập túi đầu không người.
Nhìn chung quanh một lần, tầm mắt rơi vào Lý Bình An trên thân.
Tên này là thật có chút không thích sống chung, tuổi già sức yếu, gầy yếu còn xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất không dậy nổi một mệnh ô hô.
Gặp qua hơn 20 vị trạng nguyên, Long Khánh Đế đã không hiếm lạ giống như này loại gần đất xa trời lao tiến sĩ lại là mới lạ chỉ Lý Bình An hỏi.
Người bao nhiêu tuổi?
Lý Bình An ra khỏi hàng, dập đầu nói. Hồi bẩm bệ hạ thần vừa mới qua hết 60 trình thọ.
Long Khánh nghi ngờ nói, như thế niên tuế lại vẫn có thể nhận được khoa khảo nỗi khổ.
Lý Bình An nói ra, thần tắm gội thánh nhân, chưa phát giác có mệt mỏi.
Không sai.
Long Khánh đế tâm tình có chút vui vẻ chỉ hạ ra 60 tiến sĩ chính là giáo hóa chi công, 60 niên tuế chịu không nổi đường dài sốc này, khó chịu ngoại phóng làm quan, lục bộ còn có vừa ý chỗ.
Tiếng nói vừa ra, mấy chục đạo ánh mắt nhìn về phía Lý Bình An, ẩn chứa hâm mộ ghen ghét thậm chí địch ý Lý Bình An tại quyết định khoa cử lúc, liền đã làm tốt dự định.
Bệ hạ thần tuổi già sức yếu, đã đến bảo dưỡng niên tuế lục bộ quan viên sự vụ nặng nề khó mà gánh chịu, thỉnh bệ hạ ân chuẩn đi tàng thư các biên soạn viết thư.
Chương 21, kiến mục nhị giai Lý Bình An tiếng nói vừa ra, bốn phía ghen ghét tầm mắt lập tức thu lại.
Tàng thư các biên soạn không giống với Hàn Lâm viện biên tu, người sau thuộc về nội các quân dự bị thân phận thanh quý người trước thuần túy liền là tu bổ điện tịch thanh thủy nha môn.
Chấm đồng ý.
Long Khánh đế không có bất kỳ cái gì khó xử ngược lại quan hoài nói, đường ái khanh tuổi già đang trực không cần điểm danh, bên trong nô bên trong có một gốc huyền sâm, ban cho ái khanh bổ dưỡng thân thể.
Tạ bệ hạ long ân.
Lý Bình An cảm động đến rơi nước mắt, ba gõ chỉ mái, đáy lòng giật mình minh ngộ.
Khó trách tại bách quan trong miệng,
Long Khánh Đế chính là thiên cổ nhân quân, bình thường lão giả nghe được mấy câu nói đó cho dù khiến cho hắn cầm vũ khí trên chiến trường đều sẽ không nhíu mày. Lý Bình An vừa mới lui về tại chỗ bách quan bên trong có người ra khỏi hàng, là lễ bộ nghiêm thượng thư. Đường biên soạn 60 đầu tiến sĩ chính là Văn Đạo Hưng Thịnh, Quốc Thái Dân An, mới vừa hạ xuống tường thụy, thần vị bệ hạ chúc. Còn lại quan viên huân quý lập tức tỉnh nộ cùng kêu lên quỳ xuống chúc mừng. Thần vị bệ hạ chúc. Tân khoa tiến sĩ từ vô số người bên trong giết ra đến, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, phản ứng không thể so với bách quan chậm, trong lúc nhất thời tiếng chúc mừng vang vọng cần chính điện. Long Khánh Đế vẻ mặt tươi cười, khẽ bước sợi râu, chúng ái khanh bình thân, chớm chỉ là làm chuyện nên làm, không so được hoàng gia đóng đô chi công. Bách quan nghe vậy, lại là một chầu thay nhau tán dương. Cái này nói bệ hạ khiêm tốn, cái kia nói hiện thời thuế má là quý tổ lúc mấy lần, lại có người nói bệ hạ đã 5 năm không có phê tử hình, nhân đức vô song. Lý Bình An nghe được lòng sinh nghi hoặc, tại sao không ai để tiên hoàng công tích, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía phải phía trước. Nhi tử Đường Anh quan đến hình bộ viên ngoại lang, cảm ứng được tầm mắt, cho lão cha một cái bất đắc dĩ ánh mắt, khẽ lắc đầu thở dài. Đứng tại càng trước mặt lại bộ thượng thư nội các phía dưới đệ nhất thiên quan Lục Kinh đồng dạng như thế. Lý Bình An giật mình, người đọc sách không thích tiên hoàng. Hiện tại tân phái quan viên cũng không phải đã từng tân phái, thuần túy thành một cái danh hiệu. Quân thần lẫn nhau thổi phồng qua đi, Long Khánh Đế chấm dứt cắt vài câu đầu giáp tám tên, tân khoa tiến sĩ diện thánh kết thúc, do nội thị dẫn đến cạnh cung điện trở Quỳnh Lâm Yến. Lý Bình An đứng tại nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng có đồng niên tới chào hỏi, liền trạng nguyên công đều không ngoại lệ. Một cái sĩ đồ không có uy hiếp tường thụy, không ai không nguyện ý giao hảo. Mấy ngày sau, Lý Bình An cuối cùng làm xong xã giao, lúc xế chưa đi vào thiên lao. Hôm qua trên yến tiệc đã thông báo qua, trong lao vài vị quan viên sớm sớm chờ ở cửa, một là hoan nghênh bệ hạ trong mắt tường thụy, hai là tôn trọng Lục Kinh trong tay quyền thế. Quan viên đằng sau đi theo 10 cái ngục tốt, mắt thấy Lý Bình An đi tới, không khỏi lộ ra kính nể tôn trọng. Năm đó tầm thường sai dịch, bây giờ cao chúng tiến sĩ làm quan, quả nhiên là có thể khích lệ lòng người. Cầm đầu Lưu Ti ngục hoan nên nói, Đường đại nhân, mời vào bên trong. Lưu đại nhân không cần khách khí, bản quan cũng là trong lao lão nhân, trở về tựa như về nhà ngoại một dạng. Lý Bình An một câu chọc cười mọi người, bầu không khí lập tức vui sướng rất nhiều. Tôn chủ bộ thường giáo uy đám người dồn dập tiến lên đáp lời, mơ hồ mang theo vài phần khen tặng định luận. Trong lao người nào không biết, trước đây ít năm mã chủ bộ đi lục thượng thư quan hệ điều đi Lương Châu nhậm chức, theo huyện lệnh bắt đầu một đường tấn thăng, bây giờ quan đến Lương Châu thông phán, thời gian 6 năm bù đắp được đi qua 20 năm phân đấu, quả nhiên là trong triều có người tốt làm quan. Đang khi nói chuyện đi vào giải phòng, đã chuẩn bị xong hai bàn tiệc rượu. Mấy cái quan viên tại một bàn khác là cùng Lý Bình An quen biết lại, ví như Lâu Ngự Dư phái đi các loại. Hiện tại Dư sai dịch đã không phải là lúc trước Dư phái đi, trước vị cha tử còn kế 20 mấy năm ở giữa, trong lao đã đổi một thế hệ. An nghỉ tiệc rượu, Lý Bình An đưa ra tham biếng ân sư. Lưu Ti Ngục đuốt cằm nói, Đường đại nhân cứ việc đi, có cần hay không cùng đi. Ân sư dù sao cũng là phạm nhân, chính ta đi là được. Lý Bình An mang tới hộp cơm, đóng gói rượu ngon món ăn, một đường đi vào thiên lao chỗ xấu nhất. Giáp số 36 ngục. Căn này nhà tù không tầm thường, giam giữ qua phạm nhân ít nhất là quan to tam phẩm, hiện tại đang đóng là trước thái phó cũng chính là Long Khánh Đế tiềm đệ lúc lao sư. Du tiên sinh, học sinh tới thăm ngươi. Lý Bình An gõ gõ lan can, theo trong hộp cơm lấy ra thịt rượu, từng cái bày ra tốt. Những năm này đọc sách có hơn 10 vị lao sư đối bọn hắn sẽ không như vậy tôn trọng, dù sao cũng là phạm vào tội tiền đến, học vấn cùng nhân phẩm không cung cấp. Chỉ có Du thái phó khác biệt, hắn là giết người sau tự nguyện vào tù. Giết chết người là cái tội ác chồng chất hoàn khố được xưng tụng vì dân trừ hại, chẳng qua là theo pháp lý đi lên nói, khổ chủ không muốn quan, Du thái phó liền có tư hình chi ngại. Du thái phó ngồi xếp bằng, nghe vậy chậm rãi mở mắt, thấy Lý Bình An trên người lam la bảo. Chúng rồi. Lý Bình An không người nói, đa tạ Du tiên sinh chỉ bảo, nghiêm tọa sư mở một mặt lưới, thông qua được bài thi của ta. Liên tục mấy năm khảo thí không trúng, nghe theo Du thái phó chủ ý khảo thí trước tản mấy cái tường thụy truyền ngôn, trong đó có 60 tiến sĩ chuyển vào nghiêm thân trong hai. Nghiêm thân năm nay chủ trì khoa khảo, nghe được truyền ngôn sau liền đem nó ngồi vững. Họ Nghiêm tên này luôn luôn ưa thích định luận, có cơ hội sao có thể không bắt được. Du thái phó nói ra, cũng là ngươi học vấn đầy đủ chỉ vì tuổi tác quá lớn nhiều lần thi rớt, bằng không lão phu cũng sẽ không giúp ngươi. Khoa cử là vì triều đình tuyển bạt nhân tài, mặc dù không có quy định tuổi tác, 80 lão ông cũng có thể tham gia, thế nhưng tuyển chọn lúc lại có bỏ lấy, miễn cho đậu tiến sĩ lại không thể vì triều đình hiệu lực. Lý Bình An nhìn xem Du thái phó ăn cơm, tò mò hỏi: "Du tiên sinh như vậy thủ đoạn, làm sao để cho người ta ép vào tù?" Mắt không thấy, thân không phiền. Du thái phó nổ lốt bốp đem đùi gà nhai nát liên đối xương cốt đều nuốt, hoàn toàn không có lao đầu suy yếu giàn mua. Lão phu thượng thư thỉnh bệ hạ khắc nghiệt lại trị khôi phục tiên hoàng thuế pháp, sau đó liền thành mục tiêu công kích, hoặc là xuống mổ hoặc là vào tù. Lý Bình An nghi ngờ nói, tân phái quan viên không có duy trì Du tiên sinh. Tân phái? Du thái phó thoát cục đàm, khinh bị nói. Những cái kia tự xưng là tân phái quan, so thế gia đại tộc còn muốn tham, liều mạng kiếm tiền, còn có người kêu la muốn khôi phục đinh cầu thuế. Lý Bình An yên lặng rất lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bánh xe lịch sử cũng không luôn là cuồn cuộn hướng về phía trước, mở thụt lùi cũng là thường sự tình, chỉ có thể bản thân an ủi, người nào cũng không thể ngăn cản lớn xu thế tiến bộ. Du tiên sinh, về sau ta tại tàng thư các đang trực, rảnh rỗi cho người đưa thức ăn. Tàng thư các là chỗ tốt, toàn bộ kinh thành duy nhất thanh tịnh rảnh giới, viết thư cũng xem như vì hướng thanh kế tuyệt học. Du thái phó vừa cười vừa nói, ngươi niên thuế cũng là so với ta nhỏ hơn vài tuổi, về sau chớ có gọi tiên sinh, không chế lão phu lưu lạc nhà tù gọi ta lão Du đầu là được. Lý Bình An không khỏi mỉm cười, xưng hô này dường như cửa thôn lão đại gia. lao du đầu, lao đường đầu. Đợi Du Thái Phó ăn xong, Lý Bình An mang theo hộp cơm rời đi, Đường Tắt Tất chữa ngục thời điểm, cùng hai cái hung phạm đơn giản trao đổi vài câu, sau đó đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Sát Sinh Châu tuân ra bàng bạc chân khí ở trong kinh mạch vừa đi vừa về chạy xuôi, nhưng mà vô luận như thế nào vận chuyển Hỗn Nguyên công đều không thể luyện hóa. Nhất định phải kết đan. Lý Bình An ra ngoài cùng Lưu Ti Ngục đám người tạm biệt, vận chuyển khinh công vội vã chạy về sân nhỏ. Đóng cửa rơi khóa, vào nhà ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng trong đan điền dịch thái chân khí đã tràn đầy lại khó tăng trưởng một chút. Là thời điểm triệt để dung hợp kỳ vận. Lý Bình An nhẹ vỗ ngực, một cây tím đậm nhánh cây chậm rãi chui ra, bao phủ lấp lánh thần quang. Đi vào phương thế giới này 43 năm, từ hôm nay trở đi, đem bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Dựa theo Yến đạo trưởng nói, dung hợp kỳ vận chính là đi đến không về đồ. Thần ma lực lượng, phàm nhân khó mà ước đoán, phản kháng. Dung hợp kiến mục liền là thân cận thần ma, thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, cũng là chậm rãi hướng đi diệt vong. Nếu không phải vì phục sinh người vợ Lý Bình An có lẽ vĩnh viễn sẽ không dung hợp kỳ vận, tình nguyện rơi vào võ đạo khốn cảnh, cũng phải cẩn thận sống chui nhủi ở thế gian. Cái gì cầu thí vô địch thiên hạ kém xa sống sót trọng yếu. Hiện tại, Lý Bình An không chút do dự lựa chọn luyện hóa, nhu đồ sức mạnh lớn hơn. Kiến mục có cảm ứng, thần quang càng thịnh, dường như đang thúc dục gấp rút Lý Bình An mau mau dung hợp, như là dẫn dụ phàm nhân sa đọa ác ma đang thì thầm. Nếu là nương tử có thể phục sinh, xá thân đầu nhập thần ma lại như thế nào? Lý Bình An đem kiến mục thu hồi lồng ngực, vận chuyển chân khí đem hắn bọc lại, kéo dài không ngừng cọ rửa luyện hóa. Người bình thường luyện hóa kỳ vật, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng ôn dưỡng, chỉ để luyện hóa muốn nhỏ thời gian nửa năm, nhưng mà Lý Bình An luyện hóa kiến mục dễ dàng, không có bất kỳ cái gì vướng víu. Bất quá gần nửa canh giờ kiến mục hóa thành lưu quang, theo lực chuyển vào đan điền. Cùng lúc đó dịch thái chân khí cấp tốc thu nhỏ ngưng kết, theo nắm đấm lớn một đoàn kết thành hạt gạo đại kim đan. Kim đan là cảnh giới tên, mà không phải bản sắc, có lẽ là thụ kiến mục ảnh hưởng, Lý Bình An ngưng kết kim đan hiện lên màu tím, tản ra nồng đậm vàng bạc sinh cơ. Xong rồi, Lý Bình An dừng lại luyện công, chậm rãi mở mắt ra, thấy trước người có mấy thứ kỳ vật. Không không câu, vô danh sách, sát sinh châu, truy phong cốt. Quả nhiên, về sau chỉ có thể dùng kiến mục. Lý Bình An trong lòng suy đoán, có lẽ là vực ngoại thần ma không cho phép sinh linh tín ngưỡng mặt khác, cho nên mới sẽ kỳ vật trò nhau. Nếu như là cùng một thần ma, khí tức ngưng kết thành khác biệt kỳ vật đâu? Vấn đề này đến Xích Tiêu cũng không rõ ràng, chỉ có thể ngày sau tự động thăm dò kỳ vật vốn là thưa thớt, cùng một thần ma ngưng tụ thành kỳ vật càng là cả thế gian khó tìm. Đang suy tư lúc, kim đan bên trong kiến mục phát sinh biến hóa, nguyên bản chùy lủi không lá không phân nhánh nhánh cây, chui ra cái xanh tươi chồi non, khí tức mạnh một đoạn dài. Đây là nhị giai. Lý Bình An mặt lộ vẻ vui mừng, hơn 40 năm ẩn dưỡng không có uổng phí thêm chút cảm ứng liền hiểu rõ kiến mục nhị giai năng lực. Đứng dậy mang tới chậu nước, đem trên mặt bôi lên dịch dung dược cao tẩy sạch sẽ lại dùng dao găm đem nhiễm trắng tóc đều lột bỏ đảo mắt theo 60 lao đầu biến thành thanh niên đầu trọc. Tiêu hao công đức, thi triển kiến mục năng lực. Lý Bình An khuôn mặt chậm rãi biến hóa, theo thanh niên biến trắng niên, một lát sau trở nên tuổi già sức yếu. Trong lúc đó tóc cấp tốc sinh trưởng, đầu tiên là tóc đen, sau đó biến thành tóc trắng. Đây mới thật sự là giản mua, không phải trang điểm dịch dung có thể sánh được, dù cho Yến đạo trưởng thi triển linh mục chi pháp, ta cũng là cái gần đất xa trời lao đầu tử. Lý Bình An nhìn xem tràn đầy nếp gấp hai tay, dùng sức vừa nắm, không khí đôm đốp nổ vang. Giàn mua thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, người ra đi, võ đạo thực lực không có chút nào yếu bớt, không hổ là kỳ vật năng lực, khó tính toán theo lẽ thường. Nghĩ tới đây, Lý Bình An lần nữa thi triển kiến mục năng lực. Giàn mua khuôn mặt cấp tốc tuổi trẻ khôi phục thanh niên sau vẫn không đình chỉ thân cao không ngừng rút ngắn, da thịt trở nên mềm mại trắng nõn. Đảo mắt theo lão đầu biến thành 7-8 tuổi hài đồng, đen nhánh con mắt loạn chuyển, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, người vật vô hại tiểu hài tử là chân khí tông sư. Lý Bình An hai tay chống nạnh, cười đáp ý này nhị giai năng lực niên thuế tùy tâm, mặc dù không thể trực tiếp tăng cường thực lực, lại chính hợp ta dùng. Chương 22, phệ tâm tin tức hôm sau. Lý Bình An tới tàng thư các điểm danh. Đại Càn tàng thư các ở vào hoàng cung cánh bắc, cũng là kinh thành tận cùng phía bắc kiến trúc dựa theo tọa bắc chiêu nam căn cứ, xem như hoàng cung dựa lưng vào tàng thư các. Nghe đồn là thái tổ cố ý chọn nền móng, ý là tàng thư chính là quốc triều dựa. Cổng có cấm quân đang trực, tra xét Lý Bình An sắp điệp, lập tức đi vào thông báo. Một lát sau, một cái tóc trắng xóa lão giả ra tới, mặc trên người tím quan bào, ống tay áo tiêm nhiễm đen nhánh bút tích, và áo tẩy tới trắng bệ, thoạt nhìn rất là lôi thôi. Đường đại nhân, ta là Đông Thành Tông, tạm mặc cho tàng thư các học sĩ. Gặp qua đồng đại nhân, Lý Bình An liền vội vàng không người thi lễ, trước mắt lão giả là người lãnh đạo trực tiếp, tàng thư các thủ tịch quan viên. Không cần đa lễ. Đông Thành Tông dẫn Lý Bình An vào cửa vừa đi vừa nói, chúng ta này danh giới là cái dưỡng lao nha môn, thanh thủy bên trong thanh thủy, cũng sẽ không cần để ý lễ nghi phiền phức. Lý Bình An khẽ bước cằm, nghe rõ lời nói bên trong ý tứ. Trong tàng thư các đang trực quan viên, đều là không có tiền đồ lao đầu tử, dáng chịu đi niên thuế lĩnh một phần đồng lộc, tất cả mọi người gần đất xa trời chờ chết, tự nhiên cũng sẽ không cần uốn mình theo người. Ví như thiên lao toàn thể quan viên nên đón Lý Bình An, tàng thư các chỉ là một cái quan gia tới, những quan viên khác không thèm để ý chút nào. Tàng thư các không phải một tòa lâu, mà là chiếm diện tích mấy chục mẫu khu kiến trúc dựa theo huyền diệu quy luật kiến tạo 60 tòa tồn chữ thư tịch lầu các, phân biệt dùng thiên can địa chi sắp xếp đặt tên. Hai người xuyên qua mấy đạo nguyệt lượng môn, đi vào mẫu thân lâu. Vào cửa thấy bên trong hai cái lục bảo quan nhi, ngồi tại trên ghế bành tay trái sách tay phải trà, đọc một tờ tư mà một ngụm, rất là thong dong tự tại. Đông Thành Tông kiến trách, lão Trương, lão Lý, lại tại mỏ cá lười biếng. Hai ta tại viết thư, cũng không phải mỏ cá. Bên trái lão Trương giơ lên mặt mày, đối Lý Bình An nhẹ gật đầu, giải thích nói, này quyển Thanh Vi Tử Kim Đan đại yếu có câu nói so một cái khác quyển có thêm một cái quá thay chữ, đang thương lượng ai đúng ai sai đâu. Đông Thành Tông nghe vậy, không những không khí ngược lại căn dặn nói, đây chính là chính sự, nhất định phải tìm đọc rõ ràng. Lý Bình An nghe rất là im lặng, này quyển đạo kinh đã từng đọc qua, nhiều cái quá thay ít cái quá thay cũng không ảnh hưởng, dù sao chẳng qua là cái ngữ khí trợ tử, vậy mà thành đồng liêu công tác. Theo chuyện này liền có thể nhìn ra, Tàng Thư Các quả nhiên là dưỡng lao nha môn. Đông Thành Tông giới thiệu nói, đây là tân khoa tiến sĩ Đường Huyền, tới Tàng Thư Các viết thư, về sau ngay tại này đang trực. Lao Trương kinh ngạc nói, ngươi chính là vị kia 60 tiến sĩ. Lý Bình An gật đầu nói, may mắn trúng tuyển. Không không thôi. Lao Trương trên mặt hâm mộ, ta nghe nói chuyện xưa của ngươi, trong lao đọc sách năm thứ 11 cao trung tiến sĩ, như thế xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, tương lai nhất định có thể lưu danh sử sách. Lao Lý con mắt phát sáng, Đường đại nhân cùng chúng ta cùng nhau đang trực, có thể thuận đường lưu danh. Nói rất có lý. Lao Trương khẽ di một tiếng, xem Lý Bình An ánh mắt sốt ruột rất nhiều, Đường đại nhân, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta Lao Trương. Lý Bình An nói ra, gọi ta Lao Đường liền tốt, lộ ra thân cận. Không tệ không tệ, Lao Đường mau tới nếm một chút này lâu năm thiết quan âm. Lao Lý cùng Lao Trương sốt ruột mời mọc, rất gần cùng Lý Bình An lẫn vào hòa hợp êm thấm, ngồi tại trên ghế bành thưởng thức trà đọc sách. Đông Thành Tông gặp tình hình này, đã bất nhiều phiền toái, thương báo một tiếng liền rời đi. Mậu thân trong lầu có 4 bàn 4 ghế dựa, tả hữu các hai hàng nhóm, đầy xứng liền là 4 tên biên soạn quan biên, nhưng mà không tất yếu không người đến này danh giới, phần lớn trong lâu đều không có người mãn. Lý Bình An làm việc vị trí bên phải dưới, Lao Trương tại bên tay phải, Lao Lý tại chết đối diện. Uống trà công phu, lật một cái trên bàn thư tịch, Thái Thượng Động Nguyên Dưỡng Thần Chú Minh Chân Phá Vọng Thông Tiên Diệu Kinh Thanh Hư Chân Quân Trích Lời Mỏng Dày Mới cũng mười mấy sách, tất cả đều là chút đạo môn tu tiên bí điển, cũng chính là Yến đạo trưởng nói tới ngụy kinh. Dù sao trên đời không có tu tiên chi pháp, cái gọi là tiên kinh liền là tổ tiên phán đoán, chỉnh lý thành sách sau chuyển lưu thế gian, không biết lựa nhiều ít hậu nhân. Lao Trương nói ra, những sách này là lão tử lưu lại, cái thằng kia một lòng tu tiên vấn đạo, ngày ngày nghiên cứu dưỡng thần luyện đan, đã tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta những lão giả này, dù sao cũng phải có chút tưởng niệm, bằng không cùng chết không có khác nhau. Lao Lý tiếng nói nhất chuyển nói ra, lão tử tưởng niệm thái hoang đản, ý nghĩ hao huyền, hai anh em ta liền phù hợp thực tế, lưu danh sử sách so tu tiên vấn đạo đáng tin cậy nhiều. Lý Bình An nghe hai lão đầu nói chuyện, vốn cho là khô khan viết thư, trở nên có chút thú vị. Lao Trương, ta đang trực nên làm những gì? Không có chuyện làm. Lao Trương nói ra, Tàng Thư Các thành lập đến nay 800 năm, nên tu sách sửa sớm xong, chúng ta liền chống sai, không sai học tập sách thưởng thức trà đánh cờ rót rượu nghe hát. Lý Bình An kinh ngạc nói, còn có thể rót rượu nghe hát? Dĩ nhiên. Lao Trương Lý Trực Khí chẳng nói, rót rượu là biên soạn cất rượu thư tịch, nghe hát là ghi chép tiên hiền nhạc phổ, cũng không phải trong lúc rảnh rỗi. Hoắc. Lý Bình An kinh ngạc tán thán lên tiếng, cái kia nói như vậy đến, trên đời vạn sự vạn vật cũng có thể coi là viết thư. Sau đó lại hỏi mấy món sự tình, càng hiểu rõ cái gì gọi là dưỡng lao nha môn. Đang trực liền là đọc sách uống trà, tùy tiện biên cái dưỡng bệnh lý do, 10 ngày nửa tháng không đến vậy không ai quản, nếu là đồng liêu một đoạn thời gian rất dài không thấy, đại khái suất ngươi sẽ thu đến tăng tiếp. Như thế rất tốt. Lý Bình An hài lòng gật đầu, quả nhiên là tốt danh giới, không chỉ hoan ra ngoài làm việc. Lao Lý, ta nên đi nơi nào tìm sách biên soạn? 60 tòa tàng thư lâu có người tùy tiện tiến vào, không ai đang trực hướng Lao Đông cầm chìa khóa. Lao Lý hiếu kỳ nói, Lao Đường muốn xem. Ân, tu một loại nào sách? Lý Bình An giả làm trầm tư một lát, hồi đáp, ta đối thần tiên ma quái trí dị, kỳ nhân dị sự, cổ kim giả sử loại hình có hứng thú, liền biên soạn loại này điện tử đi. Chậc chậc, lại một cái Lao Lưu. Lao Lý nói ra, lão Lưu tại Mậu Thần lâu đang trực, thích nhất này loại thư tịch, lại nhại nói giả sử bên trong có chân tướng lịch sử. Lý Bình An hỏi ngược lại, cái kia đến tột cùng có hay không? Có cái rắm, lão Lưu nghiên cứu giả sử cực kỳ ngang tàng. Lao Lý nói ra, vài ngày trước nói với ta, thông qua giả sử tổng kết ra, thái tổ sống 1000 năm, đến nay còn chưa có chết đâu. Lao Trương cười ha ha, cũng đi theo chào phúng lão Lưu vài câu. Lý Bình An đấy mắt lóe lên dị sắc, trên đời thật sự có trường sinh người dựa theo hiến đạo trưởng nói tới còn không chỉ một cái. Đại Càn thái tổ quét ngang thiên hạ, làm chuẩn liền thu được trường sinh kỳ vật, đến mức vì sao chuyển ra tin chết, ẩn thế không ra, có lẽ là bổ thiên giáo chờ tổ chức truy sát. Phần một lát trả, hàn huyên một hồi thiên, mắt thấy đến buổi trưa. Lý Bình An đi Mậu Thần lâu bái phòng lão Lưu, chuyển về tới thật dày một chồng thư tịch, thần dị chí siêu kỳ chuyện dậu dương tạp thư cựu châu nghiêm ký. Dựa theo lão Lưu nói, đây chỉ là thần tiên ma quái chí dị điện tịch cực một phần nhỏ. Đại Càn Tàng Thư Các thành lập 800 năm, tàng thư gì mênh mông, dù cho một cái nào đó phân loại cũng đến bạc quyển, cuối cùng người cả đời cũng khó có thể đọc xong. Buổi trưa, Lý Bình An đi theo lão Trương lão Lý đi ăn cơm, Tàng Thư Các có độc lập nhà bếp, ở vào hết thảy lầu các ở giữa, vốn là công sở đại sảnh, hiện tại đổi thành yến đính. Tả hữu phân loại mỗi người một bàn nhỏ, trong ngày thường ăn cơm, ngày lễ ngày Tết tụ hội đều ở chỗ này. Bởi vì Tàng Thư Các cấm chỉ khói lửa, cho nên thức ăn đều là bên ngoài đưa tới, gà vị thịt cá rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Lý Bình An sát bên lão Trương lão Lý ngồi xuống, nhìn chung quanh một lần đến, đại khái khoảng 40 cái lao đầu tử, coi là xin nghỉ bệnh nghỉ ngơi cũng không cao hơn 60. Khó trách có lầu các khóa lại, là thật biên soạn quan viên quá ít. Theo lão Trương giảng giải, Tàng Thư Các hưng thịnh nhất lúc, từng có 300 biên soạn 5000 người hầu, có thể xưng cực thịnh một thời. Lúc ăn cơm, Đông Thành Tông giản lược giới thiệu Lý Bình An, tất cả mọi người nghe qua 60 tiến sĩ tên tuổi, hoặc chân tâm hoặc giả ý hoang nên một phiên, các hồi trở lại riêng phần mình danh giới đang trực.
Trở về trên đường, Lý Bình An hiếu kỳ nói: "Chúng ta như vậy phương pháp ăn, hộ bộ không có ý kiến. Đại càn các bộ môn có chính mình nhà bếp, ví như hình bộ đường anh chỗ, giữa trưa bình thường đều tại công sở ăn, tiêu hao tiền bạc do hộ bộ trích ra. Thức ăn tiêu chuẩn chính là thái tổ chế định, cũng lưu di chiếu vạn thế không thay đổi, cho nên rất là tiết kiệm đơn giản. Vừa mới ăn cơm món ăn, đã gấp trăm lần vượt qua hạn ngạch. Hộ bộ dám không cấp phát?" Lao Trương hừ lạnh một tiếng, đối Hoàng Thành liếc mắt. Bản quan đấu tranh thất bại, không có tiến thủ tâm, tự nguyện tới này bên trong viết thư chờ chết, còn không thể hưởng thụ một chút. Dám can đảm đãi ngộ kém, vậy liền sâu chuỗi một phiên trở lại triều đình, đấu đến chết. Lý Bình An ngạc nhiên, thoáng nghe ngóng Lao Trương xuất thân. Kiến võ 40 năm tiến sĩ, quan đến lễ bộ thị lang, chính thống 3 năm cùng Tô Minh Viễn chính đấu thất bại, tại ngoài Hoàng Thành quý 3 ngày 3 đêm, chán nản tới tàng thư các viết thư. Lý Bình An cười nói, Lao Trương ngươi lại là ngoan cố cựu đảng. Lao Trương im lặng, yên lặng rất lâu thở dài nói, năm đó đọc sách đọc tròn váng, chỉ muốn tổ tông quy chế không thể đổi, kỳ thực trên đời không gì không thể biến chi pháp. Lao Lý đồng ý nói, Tô Công thân dù chết, tên có thể lưu tại bách thế. Lý Bình An kinh ngạc nhìn xem hai cái lao đầu, ai có thể nghĩ năm đó ngoan cố cựu đảng, bây giờ thành chân chính tân phái. Thế sự, nhân tính huyền diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Buổi sáng pha trộn nửa ngày, buổi chiều dụng tâm đang trực. Lý Bình An đọc qua sách tìm kiếm có quan hệ phục sinh chí dị, mỗi tìm được một chỗ liền sao chép đi lại, tích lũy nhiều hơn lại từng cái sàng chọn thật giả, gặp được không thể chứng ngụy liền tự mình đi nơi khởi nguồn điều tra. Đây là cái nhật ký nguyện mệnh sự tình, gấp không được. Lao Trương lão Lý vẫn đang uống trà, thảo luận một lát đến tuột cùng muốn hay không quá thay cuối cùng bốc thăm quyết định. Hoàn thành hôm nay viết thư, hai người lệ cũ minh tư khổ tưởng, như thế nào lưu danh sử sách. Hôm qua ta mơ tới cái biện pháp tốt, chúng ta thừa dịp viết thư cơ hội, tại chỗ giáp lai bên trong lưu lại tên, hậu nhân thấy được liền có thể nhớ kỹ. Lao Lý ngươi hồ đồ à, biện pháp này đã thảo luận qua, trùng tên trùng họ ngàn vạn, truyền lưu đi xuống ai biết là hai ta. Ta còn có một kế, đem trùng tên trùng họ kỳ nhân dị sĩ, thêm mấy câu liền thành ta môn. Trộm người thanh danh, quân tử không bị. Lý Bình An nghe tranh luận, âm thầm lắc đầu. Hai người chế giễu lão Lưu lão tử cố chấp, thật tình không biết bọn hắn cũng là như thế, trăm phương ngàn kế lưu danh sử sách chấp niệm, cùng tu tiên vấn đạo, si mê giả sử cũng không khác biệt gì. Đẩy ngươi cùng mình, lại làm sao không có chấp niệm. Đọc sách đến màn đêm thời gian, Lý Bình An xem xét mắt khắc lỗ hổng, đã tới giờ dậu. Triều đình quan viên thu mùa đông tiết thân đang hạ giá trị, lão Trương lão Lý sớm đã cáo từ về nhà, chỉ còn lại có Lý Bình An lẻ loi chơi chọi đọc sách, bên tai truyền đến hàn phong gào thét, bằng thêm mấy phần tịch liêu. Lại đọc mấy sách, cho đến trời hoàn toàn tối, trong lâu cấm chỉ nhóm lửa ngọn đến, Lý Bình An chỉnh lý tốt bàn đọc sách, đứng dậy đi vào thư lâu bên cạnh giải phòng. Tàng thư các hương thịnh lúc quan lại mấy ngàn, xây dựng dò xét giải phòng dùng cho làm việc, bây giờ cải tạo thành quan xá, cung cấp quan viên mệt nhọc nghỉ ngơi ngủ gần. Quan xá gạch xanh ngói sáng một dài bài, Lý Bình An tùy ý tìm ở giữa đẩy cửa đi vào, bên trong bố trí cực kỳ đơn sơ. Một giường, một bàn, một ghế dựa, có chút trống trải. Trong ngày thường có kém dịch quét dọn, cũng là sạch sẽ gọn gàng. Lý Bình An khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển hôn nguyên công, hai mắt đột nhiên hóa thành xích hồng, mi tâm hắc văn như nhiều con mắt, thương mạch đầu tóc mơ hồ hiện ra hồng quang. Khủng bố sát ý xông lên đầu, không ngừng xâm nhập thần hồn ý chí. Đi đường tắt, liền muốn trả giá đắt. Lý Bình An kiệt lực ổn định tâm thần, luyện hai chu thiên công pháp, chân khí tăng trưởng từng tia, sau đó đóng chặt cửa sổ cùng áo mà nằm. Ngoài cửa sổ gió gấp tiết trận, trong ngộng cùng người vợ hạnh phúc mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An mở mắt thấy nóc phòng chuyên mục, ngu ngơ rất lâu mới từ trong ngộng tỉnh lại, xác định thống khổ bi thương mới là đúng, rời giường mở cửa sổ ra, nhìn thấy một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Tuyết lành triệu năm được mùa, không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người. Trước nha điểm danh, trở lại mẫu thân lâu đi học tiếp tục, bởi vì là có mục tiêu tìm đọc, lật lên đặc biệt nhanh, buổi trưa lúc đem hôm qua dọn tới một chồng sách xem xong. Lý Bình An đi vào nhà bếp, phát hiện không ngừng Lao Trương lão Lý không đến làm giá trị, mà là đại bộ phận đồng liêu đều không tại. Lao Đường, hôm qua không có trở về. Đông Thành Tông ở giữa Lý Bình An mặt lộ vẻ nghi hoặc, chợt giải thích nói, tàng thư các lại thế nào xuống dốc, cũng có vô số chân quý điển tàng, có cấm quân, Đông Hán cao thủ hộ vệ. Lý Bình An nói ra, hôm qua đọc sách quá muộn, lại rơi xuống tuyết, ngay tại quan sáng ngủ một đêm. Về sau chớ có quá mệt mỏi, bệ hạ nhường Vân Công Công chuyển lời, cần phải đối Lao Đường chiếu cố thật tốt. Đông Thành Tông ngụ ý, nếu là Tường Thụy nửa đường chết yểu, chẳng phải là đánh bệ hạ mặt mũi, cho nên Lý Bình An nhất định phải cuộc sống thoải mái lấy, sống được số tuổi càng lớn càng tốt. Thần bái tạ bệ hạ ân đức. Lý Bình An cảm động đến rơi nước mắt, đối Hoàng Thành chắp tay không lời, một bộ trung thần bộ dáng. Tối hôm qua tại quan xá tá túc một đêm, lập tức có hộ vệ báo cáo cho Đông Thành Tông, rõ ràng tàng thư các là ngoài lòng trong chặt, không giống mặt ngoài như vậy rộng rãi lười biếng. Buổi chiều thậm chí ngày thứ hai, Lão Trương lão Lý vẫn chưa đang trực. Cho đến tuyết tan làm, hai người bọn họ bệnh mới tốt nữa, trở về tiếp tục nghiên cứu như thế nào lưu danh sử sách. Đảo mắt đã qua một tháng, Lý Bình An đã dung nhập tàng thư các, hoặc là nói không có gì có thể dung nhập, nơi này lão đầu tử kiệm lời ít nói, nào vào quần quần thư hải bên trong truy cầu thật thật giả giả hư ảo hoang đường chấp nghiệm. Này này, Đường Anh đi vào tàng thư các bên ngoài, làm lục thượng thư tâm phúc sư đệ, triều đình tân phái thanh niên trai tráng, quan trường nổi tiếng nóng hỏi gà con một trong, lại không có bất kỳ cái gì quan viên ra cửa nên đón. Các lão đầu tử có lẽ là thanh cao, có lẽ là lòng có phất ướt, với bên ngoài quan viên lại mấy phần xem thường, gạt bỏ. Phong thủ thị vệ thông báo một tiếng, Lý Bình An ra cửa thấy thân mặc áo bào xanh nhi tử. Đường Anh trầm giọng nói, phụ thân, hình bộ tiếp vào một cọc đại án, có lẽ cùng phệ tâm lão ma có quan hệ. Cẩn thận nói một chút. Lý Bình An thanh âm bình tĩnh không lay động,
chẳng qua là Hàn Phong đột nhiên kịch liệt cuồng bạo, quát Đường Anh ra mặt đau cắt đau đớn, mãnh liệt bàng bạc sát cơ khủng bố kinh dị. Một tháng trước, có lưu dân đi kinh nha báo án, con của hắn mất đi. Hai đồng mất tích án ở kinh thành rất là bình thường, đại khái suất là lừa bán, cũng có khả năng trượt chân rơi xuống nước, chó hoang điêu đi, đi qua nha dịch thăm viếng điều tra, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hàng năm tương tự bản án mấy chục lên, không quan trọng lưu dân cũng không đáng đến làm to chuyện, lệ cũ định án chưa giải quyết. Cho đến mấy ngày trước đây, mấy cái hình bộ tư lại tại Quang Vinh Phong lâu uống rượu, tại trong thịt phát hiện đoạn xương ngón tay, ở đây khám nghiệm tử thi nhận ra là xương người. Chương 23, nhất thống giang hồ quán rượu ăn ra xương người, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra liền làm mưu tài sát hại tính mệnh, chụp tới chặt đầu, nói nhỏ chuyện đi liền là xương heo dê xương, hoa mắt nhìn lầm. Vinh Phong lâu trưởng quỹ không hiểu xương người xương thú, thế nhưng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, coi là tư lại mong muốn dọa dẫm, miễn phí còn bồi thường 100 lạng bạc ròng. Thu bạc tư lại, lập tức đem thức ăn bỏ qua. Ăn người cái gì không tính là gì, ngược lại trong ngày thường cũng không ăn ít, chẳng qua là trực tiếp ăn cùng gián tiếp ăn mà thôi. Hồi đến nha môn, những người kia cùng đồng liêu nói quát, truyền vào trong thai của ta. Đường Anh kế thừa sư Minh Lục Kinh tại hình bộ giao thiệp quan hệ, mặc dù chỉ là ngũ phẩm biên ngoại lang, thế nhưng quyền lực lại mảy may không thua thị lang. Người sáng suốt đều biết, chỉ cần Lục Kinh không rơi đài, tương lai Đường Anh chắc chắn kế nhiệm hình bộ thượng thư. Ta lệnh người truy xét việc này, rất nhanh liền tìm được xương người nơi phát ra, chính là chợ phía Tây Vương Đồ Tể nhà bán ra thịt để ăn, tại thịt heo châu trong thị sen lẫn người thịt bán ra. Nhân tăng đều lấy được, Vương Đồ Tể đem người chống cự sai dịch, chết tại dưới loạn đao, còn lại tòng phạm hoặc chết hoặc vào tù. Nha môn kết bản án, thế nhưng ta vẫn lòng đầy nghi hoặc, cái kia Vương Đồ Tể không có đi bệnh, vì sao vô cớ giết chết mấy chục lưu dân? Đường Anh tiếp tục nói, sau đó ta nhường khám nghiệm tử thi đem không tới kịp bán ra thi hài ghép lại, nhiều lần so sánh, cuối cùng phát hiện dị dạng, hết thảy thi hài đều không có trái tim. Vương Đồ Tể đem thi hài phân giải bán ra, liều nhận đều không hoàn chỉnh, cái này thiếu cánh tay cái kia thiếu chân, nhưng mà thống nhất thiếu liền là tâm. Lý Bình An nói ra, cho nên ngươi hoài nghi là lão ma giết người. Trên giang hồ có khởi thác tên, nhưng lại chưa bao giờ có gọi sai biệt hiệu, Phệ Tâm lão ma tên tuổi, liền là bắt nguồn từ yêu thích ăn người sống tâm tới, từng nhiều lần phạm án leo lên triều đình lệnh truy nã, cũng không có chứng cứ xác thật. Đường Anh nói ra, ta tìm đọc Phệ Tâm lão ma hồ sơ, phát hiện cái này người bốn phía chạy trốn gây án, nhưng mà chưa từng tại kinh đô phạm án, cho nên chẳng qua là có hoài nghi. Này là đủ rồi. Lý Bình An khẽ bước cằm, lão ma trêu chọc Phật đạo hài giáo, cho đến ngày nay vẫn bị truy sát, tùy tiện không dám rời đi kinh thành. Vụ án này ngươi không cần phải để ý đến, ta tới cha. Phụ thân, chú ý cẩn thận vì bên trên, Phệ Tâm lão ma thực lực mạnh mẽ, không phải bình thường tà ma ngoại đạo. Đường Anh không rõ ràng Phệ Tâm lão ma làm sao trêu chọc phụ thân, suy đoán có thể cùng mẫu thân mất tích có quan hệ, cho nên những năm gần đây điều tra tận tâm tận lực, một có tin tức liền lập tức đưa tới. Biết. Lý Bình An phất phất tay nhường Đường Anh rời đi, trở lại trong lâu tiếp tục tìm đọc điện tịch, kết quả tâm tư khó mà bình tĩnh, trước mắt ký tự rối bời làm cho người ta tâm phiền. Cứu hận sẽ không theo thời gian mà làm nhạt, ngược lại sẽ trở nên càng sâu lắng, bởi vì Lý Bình An tại tùy thời tùy khắc thống khổ sống sót. Mỗi ngày đau nhức một điểm, cứu hận liền tăng trưởng một điểm. Suy tư một lát, Lý Bình An khép sách lại sách, sắp tán loạn điện tịch gấp lại chỉnh tề, đối Lao Trương lão lý nói ra. Đầu có chút choáng váng, qua chút thời gian lại đến viết thư. Lao Đường mắn đệ bệnh. Lao Trương theo ống tay áo lấy ra cái danh thiếp, đây là Lưu Thái y bái thiếp, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, trực tiếp đi đăng môn tiểu là được, định sẽ không cự tuyệt. Lao Lý cũng lấy ra cái danh thiếp, hồi xuân đường là ta ra sản nghiệp, lấy thuốc không cần phải lo lắng là giả, một chút chân quý dược liệu cũng có thể giúp ngươi tìm được. Đa tạ hai vị lão ca. Lý Bình An tiếp nhận danh thiếp, không khỏi kinh ngạc tán thán hai người không tầm thường, hoặc là nói tàng thư các đều là nhân vật lợi hại. Bình thường quan viên chính đấu thất bại, nhẹ thì lưu vong biên cương đảo quán xung quân, nặng thì khám nhà diệt tộc. Quan trường như chiến trường, chính đấu không phải mời khách ăn cơm, mà là ngươi chết ta sống. Lao Trương lão Lý đám người có thể còn sống sót, còn hưởng thụ lấy triều đình dưỡng lão, rõ ràng không phải nhân vật đơn giản. Lý Bình An đi vào ở giữa công sở, gõ cửa đi vào nhìn thấy Đông Thành Tông, đối phương đang ở sao chép điện tịch, cùng rất nhiều đồng liêu so sánh, Đông học sĩ xem như duy nhất người bình thường. Đại nhân, hạ quan thân thể có việc gì, xin nghỉ chút thời gian. Mắn để bệnh. Đông Thành Tông thoải mái đáp ứng. Trong mắt hắn Lý Bình An cùng với những cái khác cấp dưới một dạng không bình thường, bất quá cố chấp hướng đi có chênh lệch mà thôi, người bình thường ai sẽ 60 tuổi khoa khảo. Mặt khác giống nhau địa phương, liền là bọn hắn đều bối cảnh thâm hậu. Tàng thư các quan nhi lớn nhất chính là Đông Thành Tông, nhưng mà hắn chẳng qua là cái hàn môn tiến sĩ, bối cảnh kém nhất, bằng không cũng sẽ không phái tới này danh giới quản lão đầu. Đa tạ. Lý Bình An nói lời cảm tạ một tiếng, thẳng rời đi tàng thư các. Giấy nghỉ phép là hoàn toàn không cần, tự mình cáo chi đã là nể tình, những đồng liêu khác động một tí tan biến một ít nguyệt, quay đầu sẽ còn bổ lĩnh đồng lộc. Không thiếu tiền, liền là đối triều đình khó chịu, nhất định phải chiếm tiện nghi. Thiên Môn Sơn, đại giang từ bên trong xuyên qua, chia làm nam bắc hai đoạn. Bờ bắc sườn núi chỗ có mảng lớn phòng ốc lầu các, ở giữa vờn quanh một tòa ba tầng cung điện, môn đầu bảng hiệu bên trên viết kiếm các nhị chữ. Ngoài điện võ đài có hơn 100 đệ tử tu hành kiếm pháp, tiếng hò hét giả dích không dứt, khí thế không nhỏ. Giang hồ chính đạo dùng nhiều kiếm, đùa nghịch dâng lên phong lưu phong khoáng, xuất khí tiêu sái. Đẹp trai tác dụng cũng không chỉ là để mắt. Giang hồ kết giao bằng hữu là chuyện thường, bạn mới nhìn không tấu nội tâm, chỉ có thể dò xét bên ngoài. Đập vào mắt dáng dấp đẹp trai nói chung sẽ sinh lòng hảo cảm, diện mạo dữ tợn sẽ tâm sinh đề phòng. Bằng hữu nhiều, thế lực tự nhiên là mạnh, vậy ngươi liền thành giang hồ chính đạo. Lúc này, hét dài một tiếng truyền đến, như lôi vân quần quần ở trong núi quanh quần. Nghe qua kiếm các kiếm pháp huyền diệu, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm phái, cố ý đăng môn linh giáo, chớ có nhường Viên Mộ thất vọng. Kiếm các đệ tử nghe vậy, dồn dập nghiêm nghị quát lớn. Ở đâu ra cùng đồ? Chư vị sư minh đệ kết kiếm trận, đem cùng đồ bắt lại. Toàn nghe đại sư minh phân phó. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, cầm trong tay trường kiếm dựa theo ngày thường diễn luyện bố thành kiếm trận, đem kiếm các ngăn ở phía sau. Gà đất chó sành ngươi. Đang khi nói chuyện người tới đã tới gần, lăng không phóng qua hơn 10 trượng xa, trường kiếm trong tay xoay chuyển không ngớt, lăng lệ kiếm khí quét sạch tứ phương. Kiếm trận lập tức phá toái, đệ tử tổn thương thảm trọng, từng cái ôm tay chân ngã xuống đất kêu rên. Bảy đạo thân ảnh theo kiếm các đi ra, niên thuế nhất nhỏ nhất cũng có 40-50, cầm đầu chính là các chủ Lăng Tiêu con, người đưa biệt hiệu kiếm thần. Bây giờ giang hồ không chỉ một kiếm thần, nói rõ bởi vì không ai có thể thật kiếm áp quần hùng, cho nên ai cũng có thể tự xưng kiếm thần, vì lẫn nhau khác nhau, tăng thêm riêng phần mình địa danh. Ví như kiếm các ở vào Vân Châu, Lăng Tiêu con liền là Vân Châu kiếm thần. Kỳ thực cũng là chỗ dạng, không dám tự xưng đại càn kiếm thần, miễn cho bị đồng đạo tới cửa khiêu chiến. Lăng Tiêu con nhìn xem ngã trong vũng máu đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, Viên Đường chủ lấy lớn hiếp nhỏ, không sợ giang hồ đồng đạo chê cười. Viên Tiếu Thiên thân mặc trang phục màu đen, ngực thêu lên thiên hạ nhị chữ, chính là thiên hạ Minh Kiếm Đường đường chủ, địa vị gần với minh chủ. Giang hồ cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, người nào dám chê cười Viên Mỗ, chính là cùng thiên hạ minh đối nghịch, trong một sớm một chiều phá ra diệt môn, ai dám tiếp tục chê cười. Trong lời nói ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Ngươi, Lăng Tiêu con nghẹn nói không ra lời, hối hận lúc trước đồng đạo xin giúp đỡ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thiên hạ minh theo sáng tạo đến quật khởi cực kỳ cấp tốc, không biết từ nơi nào chiêu mộ tới đại lượng cao thủ, ngắn ngủi mười mấy năm liền thành giang hồ đỉnh cấp tông môn, về sau liền bắt đầu bốn phía quyết trương, liên tục chiếm đoạt mấy nhà truyền thừa trăm năm môn phái, hung danh hiển hách, gần như dẫn tới giang hồ quần công. Thiên hạ minh chủ bốn phía bái phòng kết giao, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, muốn tiền cho tiền, muốn bí tịch cho bí tịch, còn giúp lấy đánh giết đối thủ. Ví như giang nam bờ thanh vân phái, cùng kiếm các là trăm năm địch nhân muốn có, kết quả bị thiên hạ minh hủy diệt chiếm đoạt, chiếm lĩnh địa bàn song giao tất cả cho kiếm các kinh doanh, cầm chỗ tốt, tự nhiên có khuynh hướng. Cho nên trước đây ít năm giang hồ đồng đạo cầu viện, kiếm các đều là ngoài miệng đáp ứng, kỳ thực ngồi nhìn không cứu. Mấy năm gần đây thiên hạ minh chiếm cứ giang hồ nửa bên, lại có người cầu kiếm các chủ trì công đạo, đã hưu tâm vô lực, cũng bắt đầu e ngại đối phương thế lực. Hôm nay thiên hạ minh đánh tới cửa, Lăng Tiêu con sớm có đoán trước, làm sao trên giang hồ đã không ai có thể giúp đỡ, đành phải ăn nói khép nép hỏi thăm. Viên đường chủ hôm nay vì sao tới? Quy thuận hoặc là chết. Viên Tiếu Thiên trường kiếm trong tay toàn thân đỏ rực như lửa, mũi kiếm khắc họa vân vân, không biết loại nào chất liệu rèn thành, thoáng như cháy hừng hực ba thước liệt diễm, chỉ Lăng Tiêu con nói ra. Không ngừng kiếm cát, đại càn cảnh nội hết thảy tông môn đều muốn trở thành thiên hạ minh phụ thuộc. Dạ tâm thật lớn. Lăng Tiêu con mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó uy hiếp nói, thiên hạ minh dám can đảm có tranh này mưu, không sợ ta báo cáo triều đình, đến lúc đó chắc chắn có đại quân càn quét, Viên Đường chủ chẳng lẽ quên kiếm tiên môn hạ tràng? Viên Tiếu Thiên hai con ngươi híp lại, lóe lên dày đặc hận ý, kiếm tiên môn từng là đại càn giang hồ người đứng đầu, kết quả tao nội triều đình đại quân vây quét, hắn liền là chủ mạch còn sót lại một trong. Minh chủ có này chí khí, trong triều há có thể không ngợi, ngươi cứ việc đi thượng cáo, xem đại quân là vây quét thiên hạ minh vẫn là kiếm cát. Lăng Tiêu con thấy Viên Tiếu Thiên thần sắc bình tĩnh, không lo lắng chút nào triều đình, kết hợp với thiên hạ minh chiếm đoạt giang hồ nửa bên, vậy mà không có dẫn tới chấn phủ ti, đông hán điều tra, đáy lòng mơ hồ có suy đoán. Chẳng lẽ thiên hạ minh liền là triều đình hắc thủ? Lăng Tiêu con cùng Tả Hữu trưởng lão thương nghị một lát, ống tay áo trượt ra thanh bích trường kiếm. Kiếm các truyền thừa mấy trăm năm, tuyệt đối không thể không đánh mà hàng, còn muốn thỉnh giáo Viên Đường chủ kiếm thuật, như thua thì cam nguyện phụ thuộc thiên hạ minh. Thỉnh. Viên Tiếu Thiên bay lên trời, kiếm quang phân hóa bảy đạo liệt diễm, lại muốn lấy một địch bảy. Cuồng vọng. Lăng Tiêu con ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực tự biết không địch lại, ra tay lúc liếc mắt ra hiệu. Sáu vị trưởng lão cùng Lăng Tiêu con quen biết mấy chục năm, sớm đã tâm ý tương thông, gần như không điểm tuần tự thi triển chiêu thức, hoặc kiếm hoặc trường, hoặc chân hoặc cám khí, thẳng hướng Viên Tiếu Thiên quanh thân các nơi đại huyệt. Nói là tỉ thí, lại chiêu chiêu chí mạng. Viên Tiếu Thiên không hề sợ hãi, kỳ vận xích viêm kiếm dung nhập trong cơ thể, tóc, lông mày đột nhiên ở giữa hóa thành hỏa hồng, da thịt xuất phát ra liệt diễm, đem quần áo đốt cháy thành tro bụi. Cả người hóa thành liệt hỏa, phất tay nhấc chân đều huy sái ra liệt diễm kiếm khí. Đây là Linh Vật Xích Viêm Kiếm. Ngươi là kiếm tiên môn chuyên nhân, dùng thân học kiếm, ít nhất dung hợp đến tứ giai. Kiếm các sừng sững giang hồ mấy trăm năm, tự nhiên kiến thức rộng rãi, huống chi đối cùng là luyện kiếm kiếm tiên môn, hiểu rõ càng thêm khắc sâu, liếc mắt liền nhận ra Viên Tiếu Thiên lai lịch. Hô. Viên Tiếu Thiên gương mặt bành trướng, phản phất sinh khí quắc, sau đó đột nhiên bắn ra mãnh liệt liệt diễm, như lửa núi bùng nổ phóng tới Lăng Tiêu con mọi người. Nhiệt độ đột nhiên bay lên, trước mắt không khí phát sinh vật mèo, trên mặt đất cỏ cây khô héo tự đốt. Lăng Tiêu con đem Bích Vân kiếm ném đến trên không, thần quang lấp lánh hóa thành hơi mở hộ thuẫn ngăn trở liệt diễm, kết quả chỉ duy trì mấy hơi thở liền bành nhưng vỡ nát. Gặp tình hình này, run sợ biến sắc. Viên Đường chủ, chúng ta nguyện ý nhận thua. Viên Tiếu Thiên đáy mắt lóe lên sắc ý, bất quá nghĩ đến minh chủ mệnh lệnh, thôi động Xích Viêm kiếm đem hết thể liệt diễm hút vào trong bụng. Gió núi thổi qua, nhiệt độ rất nhanh khôi phục như thường. Ti hạ đa tạ đường chủ tha mạng tri ân. Lăng Tiêu con sống hơn 60 tuổi, đã sớm hiểu rõ giang hồ tàn khốc, không dám có bất kỳ cậy giá lên mặt, chắp tay không người hướng Viên Tiếu Thiên thi lễ. Nửa tháng sau, một tin tức chấn động giang hồ. Mấy trăm năm truyền thừa kiếm cát, quy thuận thiên hạ minh, môn đồ đệ tử nhập vào kiếm đường nghe lệnh. Long Khánh 22 năm giao thừa, so những năm qua lạnh hơn một chút. Tuyết lông nông rơi xuống 3 ngày, nói ít tích lũy nửa thước dày, đem chọn cái kinh thành trùm lên mân trang. đối với kẻ có tiền tới nói, đây là tuyết quốc thịnh cảnh, đối với thành Nam thổ địa miếu lưu dân tới nói, có thể xưng quỷ môn quan đi một chuyến sinh tử đại kiếp. Đương đương đương. Ngoài miếu chiêng đồng tiếng vang lên, chen thành một đoàn lẫn nhau sưởi ấm lưu dân, lập tức theo nửa chết nửa sống trạng thái tỉnh táo lại, cầm lấy bát chạy hướng ra phía ngoài. Dẫn đầu sai dịch giơ lên thùng gỗ, cháo loãng bốc lên bừng bừng hơi nóng. Không muốn đoạn, từng cái lĩnh. Dẫn đầu sai dịch nghiêm nghị quát lớn, liền mắng đái đả nhường lưu dân xếp thành hàng, mỗi người cho múc một muỗng cháo loãng. Nay loại cứu tế mỗi ngày hai lần, lưu dân trong bụng có thức ăn, chết quắng cũng ít đi. Long Khánh Hướng có lẽ có dạng này vấn đề như vậy, thế nhưng đối tầng dưới chót bách tính tới nói, làm thật được sừng tụng định thế. Dù sao triều đình rất có tiền, cho dù tham quan so tiên hoàng lúc nhiều, hơi đối bách tính lộ hàng, thắng ngày cũng sẽ trôi qua khá hơn một chút. Tạ ơn sai ra. Lưu dân nhận cứu tế, cúi đầu không lưng cảm tạ vừa đi một bên vội vã không nhịn nổi hút cháo, cho đến đem chọn cái bát liếm sáng loáng. Quay đầu trơ mắt nhìn thùng gỗ, mong muốn lại lĩnh một bát, lại không dám tiến lên. Chọc giận sai dịch, kết cục liền là chết đói. Rơi vào đội ngũ cuối cùng chính là cái hài đồng, bẩn thỉu, xem thân hình 5-6 tuổi lớn nhỏ, phủ lấy mấy tầng rách dưới quần áo, vóc dáng còn chưa kịp thùng gỗ cao, hai tay đem bát giờ cao khỏi đỉnh đầu. Ai? Dẫn đầu sai dịch thở dài một tiếng, lòng sinh chắc ẩn, tham dò vào thùng gỗ đáy đựng muỗng nhiều cháo, gần như hơn phân nửa muỗng gạo lấp đổ vào hài đồng trong chén, thuận miệng căn dặn nói: ở chỗ này ăn, không đủ còn có. Đà tạ sai ra. Hài đồng tiếng nói chuyện mang theo mấy phần nhát gan, ngồi xổm ở tại chỗ ngụm lớn ăn cháo. Rất nhanh lớn nhất bát nhiều cháo vào bụng, khô quắt bụng nâng lên đến, trên thân ấm áp khôi phục mấy phần sức sống. Dẫn đầu sai dịch quan tâm nói: ăn no rồi không? No rồi, no rồi. Hài đồng liên thanh đáp ứng, phù phù quỳ trên mặt đất, đối sai dịch dập đầu lạy ba cái, lại xối một bát. Dẫn đầu sai dịch lại múc muỗng nhiều cháo, liếc mắt bốn phía tham lam mắt đỏ lưu dân, dọa đến bọn hắn dồn dập lui lại, núp ở góc tường run lẩy bẩy. Mang về ăn, Minh Nhi còn có. Các sai dịch cấp cho qua cứu tế, dơ lên thùng gỗ rời đi, đi tới cái lưu dân tụ tập chỗ. Nhất thùng sai dịch nghi ngờ nói, Lý Đầu Nhi, ngươi làm gì trả lại hài tử một bát cháo, chắc chắn rơi vào lưu dân đầu lĩnh trong miệng, không bằng Minh Nhi cho thêm chút. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta liền là nhường lưu dân đầu lĩnh ăn. Mấy người chậm rãi đi xa, tiếng nói chuyện ngấm dần không thể nghe thấy. Hai đồng nhìn xem trong chén nhiều cháo, khoe miệng nâng lên một vệt ý cười, trên đời vẫn là có người tốt, chẳng qua là đại đa số người khốn tại sinh kế, vô lực vì thiện. Lưu dân đầu lĩnh là cái hung lệ hán tử chờ sai dịch đi xa, hung tận đoạt lấy nhiều cháo, phù 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 đảo vào bụng bên trong. Tiểu tử, Minh Nhi nhớ kỹ xin cơm, dám quên liền đánh chết ngươi. Hai đồng ngừ ừ đáp ứng, đáy mắt nhưng không thấy bất luận cái gì kinh khủng. Hung lệ hán tử ỷ vào thân thể cường tráng, núp ở thổ địa miếu tận cùng bên trong nhất, có bên ngoài lưu dân báo đoàn chắn gió, cũng xem như ấm áp không ít. Mắt thấy cơm của mình phiếu tại phía ngoài nhất, mắng liệt liệt vài câu, đem hài đồng gọi đến bên người, miễn cho chết rét.